Nam Mô Bích Tha Giá, con nguồn đức hạnh thành kính đảnh lễ với chư tôn đức tăng ni. Xin chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ năm ngày 9 tháng 9 năm 2010, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trong Thao Thoát mỗi ngày giờ Việt Nam, nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, New York 8:30 đến 11:00 sáng, Cali 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 10:30 tối đến 1:00 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay, người nô lệ Nanda, truyền thân Nanda, sẽ do Ni sư Liệu Pháp giảng giải với sự điều hợp của Thượng tọa Giác Đẳng, gồm các tiết mục thảo luận, đố vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo hôm nay. Nam Mô Bích Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian dạy vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 4 đôi 8 thị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điện vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy thị phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chí toàn giác đại lực, chí độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính thưa ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, câu chuyện ngày 9 tháng 9 năm 2010, người nô lệ Nanda, tiền thân Nanda, đố ai lấy thước mà đo lòng người. Chúng con xin kính thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bích Tha Giá.
Nam Mô Bích Tha Giá. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin chào tất cả quý Phật tử. Hôm nay chúng tôi cũng còn đang ở Trung Quốc. Và ở đây còn vấn đề thì đương sự có khi được có khi không, do vậy để khỏi bị gián đoạn xin được đi sự biện pháp qua vị điện quyết. Thay vì hôm nay chúng tôi giảng cho quý vị có lẽ về bệnh mai này về bệnh biện pháp thì sẽ ổn định hơn. Bây giờ thì xin được nói về bài học ngày hôm nay. Thưa quý vị, một ở trong những cái đặc điểm của đức trung truyện là nói nhiều về con người, nói nhiều về chúng sinh, cái cách suy nghĩ và hành xử của chúng sinh trong cuộc đời này. Câu chuyện ngày hôm nay nói về một vị tỳ kheo mà tâm ý vô dịch, ở chỗ này thì dễ dạy, qua chỗ khác thì khó dạy. Và chúng ta hãy nghe chi tiết của câu chuyện này, sau đó là Pháp thoại của Đi Sư Lý Pháp. Xin mời quý Phật tử FC có thể đọc cho chúng ta.
Câu chuyện trong ngày 9 tháng 9 năm 2010, người nô lệ Nanda Tiền thân Nanda, đố ai lấy thước mà đo lòng người? Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về một đệ tử của trưởng lão Xá Lợi Phất. Tương truyền, tỳ kheo ấy là người dễ bảo, khan nhẫn, thường nỗ lực hầu hạ trưởng lão. Một thời, sau khi xin phép bậc đạo sư, trưởng lão đã ra đi, bộ hành đến xứ Dakshinanagiri ở miền nam xứ Makita. Tỳ kheo ấy đến xứ này trở thành kiêu ngạo, cứng đầu, không vâng lời trưởng lão. Khi trưởng lão bảo, này hiền giả, hãy làm điều này, vì ấy liền gây sự chống lại trưởng lão. Trưởng lão không biết tâm tính vì ấy vì sao thay đổi nhanh như vậy. Sau khi bộ hành tại đấy, trưởng lão lại đi về Kỳ Viên. Từ khi theo trưởng lão về đến Kỳ Viên, tánh tình tỳ kheo ấy vẫn trở lại như cũ. Trưởng lão thưa với Đức Như Lai, bạch Thế Tôn, con có một đệ tử tại một chỗ xử sự như một nô lệ được mua với giá 100 đồng tiền vàng, nhưng tại một nơi khác lại trở thành kiêu mạn, cứng đầu, bảo làm gì cũng gây sự chống đối. Bậc đạo sư nói, này Xá Lợi Phất, tỳ kheo này không phải nay mới có tính tình như vậy. Trước kia đi khi đi đến chỗ này, kẻ ấy xử sự như một nô lệ được mua với giá 100 đồng tiền, nhưng khi đi đến chỗ khác thì gây sự đối nghịch. Nói vậy xong, theo lời trưởng lão yêu cầu, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thời xưa, khi vua Brahmatatta trị vì xứ Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra trong một gia đình một địa chủ. Bạn của Bồ Tát cũng là một địa chủ lớn tuổi hơn Bồ Tát. Nhưng có một người vợ trẻ sinh được một con trai. Người địa chủ lớn tuổi ấy suy nghĩ, vợ ta còn trẻ, khi ta chết đi không biết sẽ lấy ai và tiêu phí tài sản này, thay vì giao cho con trai của ta, vậy tốt hơn ta hãy chôn tài sản dưới đất. Nghĩ vậy, người địa chủ đem theo một nô lệ trong nhà tên là Nanda, đi vào rừng chôn tài sản ấy vào một chỗ và bảo, này Nanda thân, sau khi ta chết hãy báo cho con ta biết tài sản này, chớ quên khu rừng. Sau khi khuyên như vậy, người địa chủ và ấy mạng chung, đứa con trai dần dần lớn lên đến tuổi thanh niên. Mẹ nó nói, này con thân, cha con đem theo nô lệ Nanda đã chôn giấu tài sản, hãy bảo nó mang về và cai quản gia sản thừa tự. Một hôm, người thanh niên nói với Nanda, này cậu, có phải cha ta đã chôn tài sản? Thưa ông chủ, có. Chôn tài sản tại đâu? Thưa ông chủ, trong rừng. Vậy chúng ta hãy đi lấy. Sau khi đem cuốc và thúng đến chỗ giấu chôn giấu tài sản, người thanh niên hỏi, này cậu, tài sản ở đâu? Nanda leo lên, đứng trên chỗ đã chôn vùi tài sản. Do vì tài sản ấy nó khởi lòng kiêu mạn và mắng nhiếc chàng thanh niên chủ nó, đi đi đứa con hư, đứa con nô lệ, từ đâu ngươi có được tài sản này? Nghe ác ngữ của nó, chàng thanh niên làm như không nghe gì, chỉ nói, thôi chúng ta đi về. Rồi hai người cùng về. Sau 2-3 ngày, cả hai lại đi, nhưng Nanda đá lại mắng chửi như cũ. Chàng thanh niên không nói ác ngữ với nó và suy đi nghĩ lại như sau. Người nô lệ này, khi đi có ý định báo cho ta biết tài sản, nhưng đến đó nó lại mắng nhiếc ta chẳng biết vì lý do gì. À, cha ta có một người bạn địa chủ, hãy đến hỏi vị ấy. Thanh niên ấy đi đến gặp Bồ Tát, trình bày tất cả sự việc và hỏi, thưa ngài, vì lý do gì mà tại chỗ Nanda mắng nhiếc con là chỗ cha con chôn tài sản thừa tự? Này con, khi Nanda mắng nhiếc con chỉ nên nói, này người nô lệ, ngươi mắng chửi ai vậy? Rồi kéo nó ra, lấy cuốc đào chỗ ấy lên, lấy tài sản thừa tự của gia đình, bảo người nô lệ nhấc lên và mang về nhà. Nói vậy xong, Bồ Tát liền đọc bài kệ này, nghĩ rằng là chỗ chôn đống vàng và nữ trang, chỗ nô tỳ hạ sanh tên là Nandaka đang đứng và lo la to những lời lẽ thô bạo. Chàng thanh niên liền đảnh lễ Bồ Tát về nhà và đưa Nanda đi đến chỗ chôn giấu tài sản. Làm đúng theo lời khuyên bảo, chàng thanh niên cũng vâng lời theo lời Bồ Tát khuyên, làm các công đức như bố thí. Đến khi mạng chung, đi theo nghiệp của mình. Bậc đạo sư nói, trong thời quá khứ, tánh tình của kẻ ấy cũng như vậy. Sau khi bậc đạo sư thuyết pháp thoại này, ngài kết hợp với hai câu chuyện và những diện tiền thân. Lúc bấy giờ, Nanda là đệ tử của Xá Lợi Phất và người địa chủ. Có trí là ta vậy. Câu chuyện tiền thân của Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch. Chúng con cung thỉnh. Chúng con cung thỉnh Ni Sư Liễu Pháp thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bố Tha Giá.
Nam Mô Bố Tha Giá. Con định nghệ thành bảo giả tạng và Đức Minh Hoàng cùng chư Tôn Đức Tăng Như cho trình cao việc Phật tử. Hôm nay quý vị sẽ tiếp tục nghe một câu chuyện ở trong Kinh Bổn Sanh. Đó là câu chuyện về người nô lệ Nanda, là tiền thân của Nanda, đệ tử của ngài Xá Lợi Phất. Ở đây thì quý vị nhớ rằng trùng tên của ngài Nanda là một người khác, là Nanda mà em bà con của Đức Phật là một người khác, còn quý vị là Nanda mà đệ tử ngài Xá Lợi Phất là một người khác. Ngày xưa thời Đức Phật thì cũng có nhiều vị tùy theo trùng tên, nhưng mà tùy theo câu chuyện đó thì cũng có biết vị này là vị nào. Thì ngài Nanda đó thì là đệ tử của Đức Phật, xuất gia với Đức Phật. Còn Nanda vì mà nhân vật chính của câu chuyện này đó là một vị đệ tử của ngài Xá Lợi Phất. Và dạ, xin hỏi bây giờ trong công đại quay lại được chưa? Dạ, xin hỏi bây giờ trong công đại quay lại được chưa? Dạ. Dạ, thì tôi một cái gì thì theo Nanda đó. Khi mà ở như vậy là vì nay có cái đặc tính nó hay thay đổi thì tỉnh tinh rất là không có đồng nhất. Khi thì rất là dễ bảo, rất là tham nhận, rất là nỗ lực để hầu hạ thầy. Ngược lại khi mà đi qua chỗ khác thì lại trở nên cứng đầu, còn kiêu ngạo. Và vì ra ngài trả lời sắp xếp ngài cũng không hiểu vì sao mà tâm tịnh của học trò của mình lại hay thay đổi như vậy. Cho nên khi mà ngài đi đến kỳ viên đấy thì ngài cũng dắt theo vị đệ tử này. Thì khi tới kỳ viên, vì này là tỉnh tâm lại trở nên dễ bảo như cũ. Cho nên trong tự giả trả lời sắp mà chưa về Đức Phật. Vậy về cái tinh hình của người đệ tử của mình, khi thì rất là dễ dạy, rất là ngoan ngoãn, rất là tận tâm. Nhưng mà khi xả thì lại cứng đầu, kiêu ngạo và ngộ ngược. Thì Đức Phật ngài nói rằng không, vì ngài không phải bây giờ mà có cái tỉnh tâm như vậy, mà trước kia cũng đã có về tỉnh tâm hay thay đổi như vậy rồi. Mà ngài kể lại câu chuyện tiên thánh của Nanda mà quý vị đã nghe vì cái MC và Kim Lê Trung đã đọc qua. Thì trong cái câu chuyện tiên thánh đó thì chuyện trước là Nanda lúc mà vì đó đó là một người nô lệ. Người nô lệ này đó thì khi mà có người chủ biết mình sắp chết đi và muốn chôn của để dành cho con, dắt theo một người nô lệ và dặn người nô lệ đó là khi nào mà con người con lớn lên á, thì sẽ dắt người con của ông tới để chỉ chỗ cái chỗ rồi chung dấu của này để cho con có thể lấy của cải lên để mà sinh cơ, để mà sinh sống, để mà lập nên sự nghiệp, để mà cai quản và gia sản và thừa tự. Nhưng mà vì nô lệ này đó, khi mà được ở nhà thì rất là dễ bảo, nhưng mà khi tới nhóm thì chỗ có tài sản đó thì lại trở nên ngộ ngược và đứng lên cái chỗ trong tài sản đó mà mắng nhiếc cái người chủ của mình là đứa mày là đứa con hư, mày đi làm sao mà mày có được cái tài sản này không tân. Và cứ hai ba lần như vậy thì sau đó đó thì người đứa con đó mày nghĩ cách là vì sao khi mà đi người này mà khi đi đó, thì họ có ý định bảo cho mình biết cái chỗ trong tài sản, mà khi tới nơi đó thì là không có cho mình biết nữa mà lại chỉ có mắng nhiếc thôi. Vậy thì làm sao để mà xoay sở, làm sao để có thể điều khiển cái người này để cho người này họ có thể chỉ ra cái nơi mà cha mình trốn dấu của cải. Và khi mà đi đến gặp người bạn, một người bạn khác, người bạn này chính là tiền thân của Bồ Tát, một người rất là thông minh, rất là có kinh nghiệm. Vì vậy cho nên là người bạn lớn tuổi này đã chỉ cho người thanh niên đó là khi nào đó mà tới cái chỗ đó mà người nô lệ mà mắng chửi đó thì phải nói với người đó đó là này người nô lệ, người mắng chửi ai vậy, để nhắc nhở cho người đó biết rằng bản thân họ chỉ là một người nô lệ thôi, họ không có cái tư cách để mà mắng chửi người chủ. Rồi tự động lấy kéo cái người nô lệ đó ra, lấy cuốc đào ngay chỗ đó. Và khi mà đào lên đó thì bảo người đôi nô lệ đó lạc về nhà cho mình. Thì cái cách mà giải quyết, cái cách giải quyết của cái cách khuyên bảo đó thì người thanh niên đem ra áp dụng và đã thành công. Thì ở đây đó, Đức Phật ngài kể cái câu chuyện đó xong rồi đó thì ngài nói rằng là ngay trong kiếp này, kiếp sống này xưa đó, thì vì theo hiện giờ đó không phải bây giờ mới có cái tính tình hay thay đổi như vậy, mà trong quá khứ đó khi là một người nô lệ cũng có cái tính tình hay thay đổi như vậy. Thì ở đây chúng ta thấy một điều đó là cái tính cách của một con người đó không phải tự nhiên mà có, nó hình thành từ những cái thói quen, từ những cái việc làm hàng ngày. Mà nếu như mình không có kiểm soát đó, thì những cái suy nghĩ, những cái nói năng, những cái hành động hàng ngày nó sẽ trở thành thói quen, mà nhiều thói quen lặp đi lặp lại nó trở thành cái tính cách của một con người. Tuy nhiên đó là cái tính cách đó cũng có khi nó tùy thuộc vào cái hoàn cảnh sống của mỗi người đó mà họ có thể thay đổi. Chẳng hạn như đó, nếu như là có một người họ ở thôn quê, khi mà người đó họ ở thôn quê đó và trong một cái hoàn cảnh sống là cái hoàn cảnh là mọi người đều sống với nhau rất là chân chất, đều phải cày sâu cuộc bận, ai cũng phải làm việc đó. Thì trong cái hoàn cảnh đó, người này họ cũng rất là siêng năng, rất là chăm chỉ, họ cũng rất là thật thà chất phác. Nhưng mà cũng người đó, nếu như mà họ đi ra tới thành phố họ sống, thì sống ở trong điều kiện thành phố đó, thì người ở thành phố đó, khi mà họ mà sống, họ lại là những cái người mà thường là họ sống, họ khôn ngoan, họ xảo quyệt, họ phải dùng cái mưu kế để mà họ đối trị lẫn với nhau, có khi để mà giành giật nhau. Thì một người mà ở nhà quê đó thì họ cảnh tinh, họ chắc cả, nhưng mà ra ở thành phố đó có khi chắc cả không được, có khi họ phải thay đổi. Họ nhiều khi là họ ban đầu có một người đó thì có một số người đó thì họ cần có cái thời gian để họ thay đổi. Có người đó thì rất là dễ tập nhiễm những cái tính chất xấu xa. Cho nên khi mà họ ở chỗ tốt đó, thì họ gần những người tốt, họ ở trong một cái môi trường rất là tốt thì họ tốt đẹp. Nhưng mà khi ra một cái môi trường khác thì họ lại trở nên rất là xảo quyệt, rất là nham hiểm. Hoặc là ngay cả những người ở trong chùa cũng vậy. Có những người đó, mà khi mà họ ở trong một cái tập thể mà xung quanh ai cũng tu tập đàng hoàng, rồi một cái tập thể mà có kỷ luật nghiêm túc, thì người đó có thể tu tập rất là nghiêm túc. Nhưng mà cùng bản thân người đó mà họ đi vào một cái môi trường mà để cho mọi người tự giác, ai muốn sinh hoạt như thế nào cũng được, không có cái giờ để mà ngồi thiền chung, không có cái giờ để tụng kinh chung, không có cái giờ để mà kinh hành hay là học kinh điển hay là làm những cái công việc trong vườn hay trong chùa vân vân. Thường thường đó, một cái ngôi chùa thì có những cái ngôi chùa người ta có cái cách tổ chức là theo cái giờ chắc mọi người đều cũng phải làm, nhưng mà có những cái ngôi chùa đó thì người ta để cho những cái người mà sống ở trong đó đó họ tự giải, tùy theo cái mỗi người họ thấy, tùy theo sức khỏe, tùy theo cái khuynh hướng của mình, mà có thể người thì thích ngồi thiền nhiều, có người thì thích đọc sách nhiều, có người thì thích làm việc ở bên ngoài. Thì những cái ở trong những cái môi trường như vậy đó thì những cái tính cách của con người sẽ bộc phát rất là rõ ràng. Vì vậy cho nên trong cái việc giáo dục á cũng rất là khó. Nếu như mà giáo dục mà cứ cho người ta tạo ra một cái môi trường mà đâu vào đó kỷ luật á thật là nghiêm túc, cứ mọi người cứ răn rắp giờ nào việc đó đó, thì nhìn bên ngoài đó thì người này có vẻ tỏ ra rất là đàng hoàng, rất là ngăn nắp, rất là chỉnh chu. Nhưng mà đó có khi như vậy ai cũng như vậy cả đó, thì cũng người thầy cũng rất là khó để mà biết được cái tính cách của cái người này họ bộc phát ra sao. Có những lúc đó, phải cho cái môi trường, cũng có khi phải cho người ta thử qua một cái môi trường mới để xem trong cái môi trường mới nơi mà không có những cái kỷ luật như vậy, rồi người đó họ có còn giữ được những cái tính cách đàng hoàng, ngắn nắp, kỷ luật như là khi ở trong cái môi trường khắc khe hay không. Vì vậy cho nên vào sau này đó, ở các tương thiên ở Miền Điền á, hồi trước đó, ở các tương thiên Miền Điền thì khi một vị thiên sinh mà vào, có khi họ ở vài năm, họ ở 5 năm 10 năm ở trong tương thiên, người ta mặc dù ở trong tương thiên rồi đó thì người ta không có muốn đi ra bên ngoài, bởi vì cái đời sống ở trong tương thiên thì rất là bình an, suốt ngày thì chỉ có ngồi thiền và đi kinh hành rồi là đi thọ trai thôi, không có cái việc gì mà phải nói chuyện, không có cái việc gì để mà phải cãi cò nhau, không có cái gì để mà phải sân hận, cho nên đời sống của người ta sẽ phải cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Thậm chí người nào mà mới vào tu một thời gian cảm thấy giống như mình chỉ đắc đạo quả thôi, vì lâu nay mình phải nó không tham lam, không sân hận, không si mê gì cả, khi nào mình cũng chẳng niềm tỉnh giác rất là đàng hoàng. Nhưng mà thường thường thì các vị thiên sư biết rằng đó là cái môi trường như vậy đó thì sẽ dễ khiến cho người ta phát sinh những cái ảo tưởng như vậy. Cho nên sau một thời gian, chẳng hạn như ở một năm, thì thường thường các vị thiên sư thường xuyên là các thiên sinh là phải rơi trường thiền, trở về với cái đời sống hàng ngày, nơi mà những người xung quanh mình không phải là những hành giả nữa, nơi mà mình không phải là bộ ngày chỉ có ngày ngồi thiền và đi chân hành nữa, mà mình phải vào làm việc, phải va chạm với những người mà họ là người rất cứng đầu, rất bướng bỉnh, rất nóng nảy, tham lam, sân hận, họ có thể sẵn sàng đánh mình, chửi mình, họ có thể là răn tì tật đổ. Thì với trong một trường hợp như vậy, đời sống xung quanh thì hỗn loạn, ồn ào, náo nhiệt, thì một người thiên sinh phải trở ra một cái một lối sống đó, môi trường sống đó đó, để quay thử họ phản ứng ra sao, sống trong cái môi trường đó họ có còn chẳng niềm tỉnh giác được không, họ có còn giữ được cái tâm thanh thản không sân hận không, họ có còn có cái là không có gánh tì tật độ khi người khác gánh tì tật độ với mình hay không. Thành ra sống một cái môi trường ai cũng tốt cả thì mình cũng tốt luôn, và mình tự tưởng rằng tất cả mọi thứ đều tốt, và mình tưởng rằng phiền não của mình đã mất rồi, nhưng mà những cái phiền não ngủ ngâm thì nó vẫn còn ở đó. Chỉ cần khi mà đổi qua một cái môi trường khác, thì mình thì khi mà có cái điều kiện thích hợp đấy, thì những cái phiền não đó nó vẫn khởi lên, và khi những cái phiền não này mà khởi lên đó, thì khi đó mình nhận thức ra được là hóa ra đó là lâu nay mình tu tập là vì mình ở trong một cái môi trường giống như là một người mà bệnh mà được đưa vào phòng cách ly, khi mà vào phòng cách ly không có phi trùng gì cả, sống một cái môi trường rất là bình an, thì cái đó môi trường đó không phải là môi trường thật sự của cuộc sống. Mà môi trường thật sự của cuộc sống là phải nó đầy đủ những cái loài vi khuẩn gây bệnh, đầy đủ cả cái thứ vi trùng, bao nhiêu cái bụi bặm, bao nhiêu cái dơ bẩn như vậy, mà người đó phải có cái sức đề kháng mới có thể bảo vệ cho cái cơ thể của mình có thể tồn tại được, nó bất chấp tất cả những cái yếu tố nguy hiểm từ bên ngoài. Vì vậy cho nên đó, khi mà mình tu tập đó, lâu lâu có khi đó lâu lâu mình cũng phải thay đổi cái môi trường sống, để xem thử là trong một cái môi trường sống như thế này thì mình là một người tốt đẹp đàng hoàng như vậy, Nhưng mà giả sử như khi mình đổi qua mình sống trong cái môi trường sống khác, thì mình có còn giữ được cái tính cách đó hay không? Như trong trường hợp của người nô lệ, khi mà người nô lệ này mà ở nhà đó, thì họ chỉ không có, họ chỉ là một người mà phải làm việc quân quật mà thôi, chỉ là vai trò của một người đầy tớ, thay người chủ mà sai gì thì phải làm đó. Nhưng mà khi mà đi tới cái chỗ tài giữ tài sản mà người cha mà trốn tài sản đó, thì người nô lệ khởi lên cái tâm kiêu ngạo, bởi vì biết rằng chỉ có mình là người duy nhất biết được cái chỗ nào là chỗ trốn tài sản, và chính cái lòng kiêu ngạo đó đã khiến cho người này thay đổi cái tính cách. Và làm sao để mà đổi từ cái lòng kiêu ngạo đó, phải chỉ cho người này thấy được rằng là tuy ngươi là biết được cái sự thật đó, nhưng mà ngươi chỉ cũng là ngươi là ai, ngươi chỉ là một tên đầy tớ, một tên nô lệ mà thôi, ngươi hãy thích ra đi. Thì khi mà nói lên một cái lời để cảnh tỉnh cho người nô lệ nhận thức ra được mình cái vai trò của mình chỉ là như vậy thôi. Thì một người mà sống cũng vậy, có những lúc đó sống này thì khi mà người ta thất cơ lỡ vần đó, thì người ta đang ở một cái nơi mà chưa có một cái địa vị, chưa có một cái danh vọng, chưa có một cái uy tín, chưa có được cái sự tôn trọng của người khác đó, thì có thể người đó họ sống cũng rất là hài hòa, cũng rất là thương cung. Bởi vì ở trong một với như một người chẳng hạn như là mới đi xin vào làm ở trong một cái cơ quan, một văn phòng đó, thì gặp ai cũng phải trao hỏi lễ phép, gặp ai cũng phải lấy lòng. Bởi vì không có lấy lòng đó thì chưa chắc công việc của mình có thể được bền lâu bền trong cái chỗ làm đó hay không. Nhưng mà một khi người này đã trở thành là một người làm thâm niên rồi, đã là một vị là trưởng bối ở trong cái chỗ làm việc, có nhiều người họ thấp hơn mình, thì khi đó thái độ của họ có thể thay đổi. Họ sẽ cảm thấy ta đây là hơn người khác, kinh nghiệm nhiều hơn người khác, rồi địa vị cao hơn, lương cao hơn, thì từ đó cái cách cư xử của họ đó cũng sẽ thay đổi. Và họ thay vì là trước đây thì họ phải e dè, họ phải khép nét, có khi họ phải bờ đỡ người khác, thì bây giờ ngược lại đó thì họ trở nên hỏng khách kiêu ngạo với cái địa vị mới của mình. Thì đây là cũng là một cái thái độ rất là thường thấy của người đời. Mà những người không có tu tập, còn ngược lại đó, những người mà có tu tập đó, thì người ta luôn luôn phải cố kiểm soát cái tư tưởng, cái hành động và cái cách cư xử của mình. Nếu như mà một người mà không có cái cách cư xử, không có kiểm soát cái cách cư xử của mình đó, thì mình dễ quên mình đi. Mình không có những người họ xuất thân, họ là một người nghèo hèn, và khi mà họ lớn lên, họ mà trở nên giàu có đó, thì có khi họ muốn phủ nhận cái xuất thân nghèo hèn của mình, và họ có cái sự mà che giấu, hay là họ có cái sự họ muốn xóa hết tất cả những cái quá khứ mà không có vẻ vang của mình, để họ khoác trên mình ra một cái vẻ khác của một người là bề về, một người rất quan trọng. Nhưng mà thật sự đó, một người mà họ biết được cái giá trị thật sự của con người thì không phải ở những cái bên ngoài, cũng không phải ở cái quá khứ của một người đó. Có những người họ xuất thân rất là khiêm tốn, một cái sự rất là nghèo hèn, nhưng mà nhờ cái sự phấn đấu của họ đó, họ trở nên thành công. Họ không có lấy gì vậy mà để hổng hách, nhưng mà ngược lại họ có thể tạo điều kiện cho những người khác để họ cũng có thể tiến thân như mình. Vì vậy cho nên một con người mà sống đó, để nó biểu hiện cái tính cách của mình ở trong đời sống đó, cái đó là tùy theo họ có được cái khả năng mà tự chủ và tự dạy dỗ, tự giáo dục cho mình hay là không. Như là trong cái trường hợp câu chuyện của vị đệ tử của ngài Xá Lợi Phất, khi mà ở Mang Kiệt Đa, như là một người rất là dễ dạy, nhưng mà khi đi qua cái sự mà Đắc Na Kiri ở miền Nam á, thì trở nên khó dạy, kiêu ngạo cứng đầu, nhưng mà khi trở về Kỳ Viên thì lại trở nên dễ dạy. Có thể đó, cái lý do đó là mỗi cái địa phương và mỗi cái khu vực ấy, thì vì này có thể tiếp xúc với một số người nào đó, có khi là do cái điều kiện sống, có khi là do thậm chí khí hậu thời tiết ấy, nó cũng ảnh hưởng tới cái tâm tính của một con người nữa. Có những người ấy, khi mà họ ở trong một cái môi trường mát mẻ, thoải mái, dễ chịu, thì cái cảnh tinh của họ cũng trở nên mát mẻ, thoải mái dễ chịu. Nhưng mà nếu như họ phải đi ở những cái nơi mà nóng bức, bực bội, thì có cái tính cách của họ cũng trở nên nóng bức, bực bội và họ trở nên là không có cần quan tâm tới cái việc gì nữa cả. Nếu như mà mình biết được cái tính cách đó, thì một người thầy mà dạy học cho đó nó cũng rất là khó khăn. Có người học trò đó, ví dụ như là nhận một ngôi chùa, nhận có một số người đệ tử, có khi đó, ban đầu thì một người đệ tử này khi mà họ ở một mình thôi thì họ rất là đàng hoàng, rất là dễ thương. Mà chỉ cần có một người khác, nhận một người khác vô tu, bây giờ có hai người, thì có hai người là bắt đầu có vấn đề. Một người đó thì người này rất là dịu dàng, rất là dễ nghe, hay bảo đi cục vấn, cục già và rất là lặng lẽ, chủ do nào thì việc đó. Nhưng mà có thêm một cái cô khác vô, có hai cô chẳng hạn đó mà vô tu đó, thì bắt đầu là ganh tì với nhau. Có khi người ta chỉ ganh tì lên người thầy thương người nào hơn, rồi có khi công việc người này nhẹ hơn công việc người kia nặng hơn, rồi có khi đó là chỉ cần là người ta thì dòm qua ngõ lại mà không phải mà với cái tâm mà ganh tì một chút thôi đó, thì cái chuyện mà cái đời sống ở trong một cái ngôi chùa đó cũng đã đến trở nên khó khăn rồi. Vì vậy cho nên là mà một ngôi chùa thì không phải chỉ có hai người, có khi một ngôi chùa đó ở chẳng hạn như cái thiền viện Vinh Chiểu hay là những cái thiền viện mà lớn ở Việt Nam đó, có khi cả 200-300 người, mà mỗi cái tập thể 200-300 người như vậy đó là có rất là nhiều cái cá nhân có những cái tính cách khác nhau, thành ra những cái tập thể như vậy đó cái đời sống không phải là dễ dàng. Thậm chí một cái ngôi chùa mà chỉ có 10-15-20 người thôi đó thì cũng rất là khó. Chẳng hạn như có hai người thân với nhau, nhưng mà đến khi ở chung một phòng đó, chơi thân với nhau thì không sao, nhưng mà khi ở chung một phòng thì lại có chuyện. Bởi vì có khi người ta chỉ gặp nhau một ngày một vài lần, người ta chỉ nói chuyện với nhau, chỉ gặp nhau một hai tiếng đồng hồ thì không sao, nhưng mà phải ở với nhau suốt từ ngày này qua ngày khác. Khi mà ở gần như vậy đó, người ta biết được cái tính cách của người này, cái cách sinh hoạt của người này, cách nằm, cách đi, cách đứng, cách ăn, cách nói đó. Thì nó khi đó người ta mới phải biểu hiện ra những cái tính cách, những cái cách cư xử mà mình không có ưa, có những cái nét mà mình không có ưa, có những lúc những điều đó không phải là sai, có những cái điều mà không phải là xấu, nhưng mà bởi vì mình không ưa cái cách đó thì tự nhiên mình cũng phải bực bội, mà khi mà bực bội như vậy đó thì nó cũng sinh ra chuyện nữa. Vì vậy cho nên đời sống trong một cái tập thể không phải là dễ dàng. Để mà sống hài hòa trong một cái tập thể đó thì mình phải biết chấp nhận người khác như là họ là người như vậy. Chẳng hạn như một cái tập thể rất là đông người, có người thì xuất thân từ miền Nam, miền Bắc, miền Trung, có người thì xuất thân từ thành phố hay là từ khu nông thôn, có người đó thì có học, có người thì thất học, có người đó thì thích tu hành mà có người thì thích đi làm việc. Thì những cái tính cách như vậy đó mà khi mà ở gần với nhau thì chắc chắn là nó có những cái sự chọi, nó không có hòa hợp một cách thống nhất được. Ví dụ như cái người mà họ phải có cái tính cách ồn ào náo động thì họ thích nói chuyện, thì những cái người mà thích im lặng để hành thiền đó mà thấy những cái người mà ồn ào náo động như vậy thì rất là tuyệt vời. Nhưng mà những người ồn ào náo động nó bắt họ phải ngồi thiền im lặng như vậy suốt ngày đó thì họ chịu không nổi. Họ sẽ nói rằng tu đi tu đi, nhưng mà phải có cái lúc cho người ta relax, thư giãn, thoải mái một chút. Thì chỉ cần những cái chuyện nhỏ như vậy thôi đó, cũng đã làm cho một cái đời sống ở trong chùa rất là khó. Vì vậy cho nên là trong chùa đó, phải đặt ra những cái quy luật. Giờ nào thì làm việc gì? Giờ hành thiền thì tất cả mọi người đều phải im lặng để vào hành thiền. Dù thì người nào không vào hành thiền được mà có công việc để làm đó, ở trong nhà bếp hay là ở ngoài ở do một cái công việc nào mà đột xuất đó, thì ngay từ giờ hành thiền thì giờ đó phải tôn trọng, phải im lặng. Hay là cái giờ mà học thì tất cả phải vào học, từ ra cái giờ mà gọi là giờ phỏng tham, tức là cái giờ sau giờ hành thiền, giờ nghỉ ngơi, giờ thư giãn đó, thì giờ đó ai muốn nói, muốn cười hay là muốn ngồi tụ tập để nói chuyện với nhau cũng không sao. Thành ra cái nơi sống của một tập thể là nó đòi hỏi con người ta đó là mặc dù mình vẫn biết rằng là ai cũng muốn sinh hoạt một cách thoải mái theo cái khuynh hướng, theo cái cá tính, theo cái sở thích của mình, nhưng mà những cái sinh hoạt của mình làm sao đừng có ảnh hưởng tới người khác. Có những người á mà họ họ theo vị họ cử ngũ họ nghĩ rằng là họ không có thì cơ thể đó là cái thói quen của họ khi họ cử làm này thôi, không có ảnh hưởng gì tới ai. Chẳng hạn như có người thì thích có cái thói quen cười rất là to, đi rất là nặng, đi thì thịt nói cười to chẳng hạn, thì họ đóng cửa đi đóng râm râm. Nếu mà mình ở trong một cái ký túc xá đó mà có cả sinh viên của các nước, của người đời cũng có, người tú cũng có đó, thì trong đó phải nói tất cả những cái tính cách đó, họ sẽ bộc lộ ra nó rất là rõ. Mà thà ở trong cái chùa thì không ngờ là bởi vì dù sao cũng có giới luật, cũng có cái cung cách, cái oai nghi của nhà chùa đó, thì nó khiến cho cái đời sống người dễ dàng hơn. Nhưng mà giả sử như là một cái mình phải ở trong một cái môi trường mà mỗi người á là họ có cái quyền tự do riêng của họ đó, thì có lúc đó đó là phải tập cách làm sao để mà thích nghi thôi. Mình không thể bắt buộc họ phải như thế này hay như thế kia. Nhiều khi họ đóng cửa râm, nhiều khi mình ở phòng bên cạnh mình nghe cái phòng bên kia họ đóng cửa râm râm hoặc mở nhạc rất là to, thì giả sử như mà mình có qua mình có ý tưởng lên sau có đóng cửa nhà nhà thế nữa đó, nhưng mà không bao giờ người ta đã thành cái thói quen rồi đó, thì như thế cả vài năm sau người ta cũng có thể đóng cửa nhà được nữa, nhà hay là mở nhà to mà họ nói rằng mở nhạc nhỏ họ nghe họ thấy không có đà, họ phải mở nhạc to chẳng hạn. Thì những cái cách mà sinh hoạt mà cuộc lối sống của mỗi người đó nó ảnh hưởng tới người khác. Mà nếu như mà người mình thấy mình góp ý mà người ta chấp nhận thì tốt không sao, nhưng mà khi mình góp ý người ta vẫn muốn sinh hoạt theo cái cách của người ta thì cái khi đó mình phải biết cái cách làm sao để mình thích nghi. Thì thôi bây giờ họ đóng cửa cho trong thì mình phải biết trước là người này sẽ đóng cửa trong trong như vậy, mình không còn phải expect, không phải còn phải mong mỏi rằng là họ sẽ đi nhẹ nhàng định nhẹ nhàng. Thành ra cái tính cách của mỗi con người đó họ mình họ có khi thấy mình thấy họ thô thảo như vậy, có khi mình thấy họ cứng cáp, họ ngộ ngạo như vậy đó, nhưng mà không phải là khi nào mình cũng có thể thay đổi họ được cả. Ngay cả như trong trường hợp ngài Xá Lợi Phất là một bậc mà đề nhất về trí tuệ của Đức Phật đó, mà có những vị đệ tử thì ngài dạy rất là dễ dàng, như là Tôn giả Bát Khát là một người mà lớn tuổi mà xuất gia, và già đến nỗi mà không có người nào muốn nhận cả. Nhưng mà Đức ngài Xá Lợi Phất ngài nhớ rằng là khi ngài đi đạt cộng một lần, ông Ra Sa này có cũng cho ngài một miếng cơm, cho nên ngài muốn ngài cũng nhớ cái ơn đó, ngài đồ cho ông dạy ông. Nhưng mà ngược lại già như vậy nhưng mà lại rất là dễ dạy, bảo như khi nghe đó và dạy cho hồng thiên thì như thế nào thì tuổi theo đó mà hành, thì một thời gian ngắn sau thì Tôn giả Ra Sa trở thành một vị A La Hán. Thì nhưng mà ngược lại như với cái trường hợp của vị tỳ kheo này đó, thì cái chỗ này thì dễ dạy tới chỗ khác thì ngộ ngược, thậm chí thầy nói cũng cả ngược cũng gây sự nữa. Thì với ngài Xá Lợi Phất mà ngài cũng không làm gì được, khi ngài hỏi Đức Phật thì Đức Phật ngài cũng giải thích thôi là vì này không phải bây giờ đâu mà từ kiếp trước nhiều kiếp khác cũng vậy, cũng đã ngộ, cũng đã thay đổi, cũng ngộ ngược như vậy. Thì vậy thì câu chuyện này đó thì có lẽ là ngay cả lời Phật ngay cũng phải chấp nhận rằng là vì đề cử của mình là một người ngộ ngạo khó dạy, thì có đó làm sao để người bạn thấm của người đó họ nhận thức ra được rằng đó là mình luôn luôn phải biết trước, dù cái hoàn cảnh này ở địa phương này hay hoàn cảnh kia, cái cụ ngôi chùa kia đó, phải từ bản thân người đó họ ý thức ra được cái sự thay cái tính cách không có thống nhất đó, họ phải thấy ra được cái tính cách của mình chưa được ổn định, họ phải từ thấy ra được rằng là mình chưa có được nhu nhuyễn, chưa có được nghiêm túc ở trong mọi hoàn cảnh, thì có cái cách làm sao mà để cho người đó nhận ra cái điều này. Và khi mà họ nhận ra điều này đó, thì họ sẽ tự thay đổi họ. Thế còn giả sử như ngài trả lời thấp đó, mà ngài có muốn bảo cho người này tới đây cũng phải chỗ này, cũng như phải ngoan ngoãn, chỗ kia cũng phải ngoan ngoãn đó, thì chưa chắc là được. Thì câu chuyện này đó, thì ngài Đức Phật và ngài kể câu chuyện này ra thôi. Thì ngài nói là, ngài kết luận là trong thời quá khứ tánh tình của kẻ đó cũng như vậy. Thì nói như vậy đó không có nghĩa rằng là cái tánh tính đó không có thay đổi được, nó không phải trở thành một định tánh, và nó như vậy thì cũng phải như vậy thôi. Nhưng mà khi mà mình hiểu về tánh cách của một người nào đó, thì để cho mình biết rằng mình cần đầu tiên đó, mình cần phải chấp nhận họ là như vậy, vốn từ ngày xưa bây giờ họ như vậy rồi. mình nhận có một người đệ tử và mình biết họ cái tấm tâm ngộ nghịch cảnh đâu như vậy đó, thì không phải ngày một ngày hai mà bắt họ phải thay đổi theo ý mình được, và phải dần dần để chuyển hóa họ và làm sao để giúp cho họ tự chuyển hóa. Và không có mong mỏi rằng là tất cả mọi người đều phải giống nhau. Tánh cho tánh tinh của mỗi người là rất là khác. Mà khi mà một người mà làm thầy đó, làm thầy cho những người khác đó, làm thầy là một cái điều phải nói rằng là rất là khó khăn, rất là mệt nhọc. Nhận một người mà vào tú đó thì có khi đó, có người thì nghĩ rằng là nhận người nhỏ mà vào tú thì dễ dài hơn, dễ uốn nặng hơn. Nhưng mà những cái người nhỏ đó, khi mà họ vào tú thì là cũng có những cái vấn đề của người nhỏ. Tuy họ dễ dày, họ dễ uống nắng. Nhưng mà khi mà lớn lên một tí đó, thì lại có cái sức tò mò, sụp uống. Đi ra bên ngoài, muốn thử niềm tiền này, muốn thử niềm tiền khác đó. Rồi phải sai lầm, rồi vấp vấp. Thì sự tu tập của họ cũng trải qua nhiều chuyện rất là khó khăn, mà người thầy cũng phải cùng khổ khó khăn cho họ. Rồi ngược lại đó, nếu như mình nhận là thôi, bây giờ những người nhỏ khó khăn như vậy, mình nhận những người lớn tuổi sau tú cách dễ hơn. Nhưng mà cũng không phải, những người mà lớn tuổi sau tú đó, thì lại có cái chuyện khó khăn khác. Với những cái tính cách mà họ ở đời bao nhiêu chục năm nay đó, với những cái tính là có những cái ngã mà, có những cái sợ, những cái sự thành tựu của họ đó, những cái mà tư kiến, những cái tư dục của họ đó, bây giờ mà làm sao mà để gột rửa những cái đó, rồi gạt bỏ những cái thói quen mà đã bao nhiêu năm họ sống ở gia đình, để cho họ tập lại những cái cuốn sách của nhà chùa, cách ăn, cách nói, cách đi, cách định của một người mà xuất gia cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng mà ngược lại thì họ có được một cái điểm tốt, đó là bây giờ họ đã chán nản, có những người thì họ cũng đã chán nản tất cả những cái chuyện ở ngoài đời rồi, cho nên đợi khi mà tuổi già xuất gia đó thì họ chỉ có tập trung vào cái chuyện tu tập mà thôi. Thì họ không có còn bị sao nhạt bởi những cái thú vui ở xung quanh nữa. Thành ra mỗi một người thầy đó thì nhận một người đệ tử nào thì người đệ tử đó cũng có vấn đề, và cũng phải người thầy cũng phải nhận lại làm sao để mà nhận ra được tốt cái tính cách của người học trò này đó, là họ có những cái ưu điểm nào, thì những ưu điểm đó mình có thể giúp cho họ phát triển, và cũng phải nhận ra những người học trò đó có cái nhược điểm nào để cho giúp cho họ khắc phục, nhận ra những cái nhược điểm đó để họ khắc phục. Thì một người mà thầy đó thì đầu tiên phải sự còn cái sự hiểu biết tâm tánh của chính mình, và đâu hiểu được cái tâm tánh của chúng sanh, phải có một cái sự quan sát trong cái đời sống, quan sát cái sự sinh hoạt, quan sát tự chỉ lời nói, và quan sát cái mà không phải chỉ có một vị thầy, thì không phải chỉ có một người học trò mà thôi, có khi có hai ba chục học trò, mà với mỗi người học trò đều phải có một cái sự quan sát như vậy. Phải có, tôi phải biết được tính cách của người đó, đó thì nên dạy cho họ cách tu như thế nào, phải cho họ học cái gì. Thì mà thành ra đó là một cái người mà dẫn dắt đoàn hầu lái đó, đòi hỏi rất là nhiều về công phu, từ trí tuệ cho tới cái từ thương cho tới cái lòng nhận ngài. Nhưng mà có một cái điều mà may mắn đó, thì trong khi mà cực khổ tâm mà dạy dỗ cho người khác như vậy đó, thì chỉnh sự trí tuệ, chỉnh cái ba la mật của người thầy cũng được tăng trưởng. Để dạy một người gì đó cũng phải dễ dàng, ngay cả dạy học thôi cũng phải soạn bài, cũng phải chuẩn bị cái giáo án thật là công phu. Muốn dạy cho người ta hành thiền thôi đó thì mình cũng phải biết được cái cảm thông cho mà phải nói từ chỗ vân vân. Thành ra câu chuyện về cái người học trò khó dạy của tôn giả Xá Lợi Phất ở đây đó, mà một người mà việc này cùng khó dạy như vậy, mà kiểu cửa cùng thay đổi như vậy đó, thì để thấy được là cái tính cách của con người á, nó rất là đa dạng, nó rất là nhiều màu nhiều vẻ, và rất là khó để mà có thể làm thay đổi trong một sớm một chiều. Và để giúp cho chúng ta, ngay cả những người mà dạy con cái cũng vậy, dạy con cái cũng phải biết được cái tính cách của con cái mình, nó không phải như ý mình muốn, mà có khi mà như thế này, có khi là như thế khác, thì trong mỗi trường hợp đó, mình phải đối xử với nó ra sao, phải có cái cách để mà chuyển họ nó ra sao. Thì những cái chuyện này đó, nó không có một cái khuôn khổ, nó không có một cái bài bản nào cả, không có một cái bài bản rằng với cái người mà với cái có một cái bài bản chung, mà vì mỗi người là một cái cá thể rất là khác nhau, cho nên là đòi hỏi trong cuộc sống đó, chúng ta phải luôn luôn học hỏi, luôn luôn quan sát và luôn luôn nếu như mà mình có cái tâm mà muốn giúp đỡ cho người khác, muốn giáo dục, muốn chuyển hóa người khác đó, thì đòi hỏi rất là nhiều điều. Nhưng mà đó cũng là một cái sứ mệnh của trong Phật giáo mà thôi. Bởi vì Phật giáo khi mà Đức Phật Ngài ra đời đó là để Ngài giúp cho chúng sanh chuyển hóa tất cả những cái phiền não, những cái đau khổ để họ trở nên thanh tịnh, được trở nên trí tuệ và giải thoát. Thì mỗi người tự làm cái công việc đó cho chính mình. Và bên cạnh đó, đó mình phải có duyên, mình phải giúp cho những người mà họ có duyên họ ở bên cạnh mình nữa. Và hiểu được rằng là tất cả mọi chúng sanh đều có những cái khó khăn riêng, đều có những cái tình trạng riêng. Mà một mặt thì mình phải, trước hết là mình phải chấp nhận, đầu tiên mình phải chấp nhận những cái đó để mình không phải đòi hỏi người này, người khác theo ý của mình. Tại vì có đòi hỏi cũng không có được, chỉ mình khổ đau thêm thôi. Và cái thứ hai đó, khi mình chấp nhận như vậy, rồi đó thì từ từ mình sẽ tìm cách để mình giúp cho họ chuyển hóa. Thì đó là câu chuyện, ý nghĩa của câu chuyện của bài học ngày hôm nay. Nói lên cái lòng người rất là khó, rất là khó mà thay đổi, rất là khó để mà định xác định một cách rõ ràng, mà đòi hỏi một cái sự một quá trình rất là công phu để mà chuyển hóa, để mà tu tập, để mà từ một cái kẻ phàm phu trở thành một bậc thánh trí như các vị đệ tử của Đức Phật. Dạ thì câu bài xin được dừng lại cho bài pháp hôm nay ở đây, và mong rằng thời gian còn lại chúng ta sẽ làm rõ thêm ý nghĩa của bài học. Con xin được tinh thần xin hòa giác đẳng bắt đầu cho cái phần tập đoàn hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Xin được phát để giúp đi khuyết cho chương trình ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta hãy kiểm xem chúng ta có bao nhiêu vị giảng sư đã có mặt tại cầu cực. Chúng ta có những sư liệu pháp, có đại diện pháp tính, và có lẽ chỉ có chúng tôi là ba vị. Khi một lát nữa sẽ có người vào. Bây giờ thì hai câu thông lần đầu tiên xin được thỉnh đại diện pháp tính và thỉnh những sư liệu pháp. Đại diện pháp tính, chúng ta thường nghe người ta nói là có tài thì có tật. Cũng chỉ tật mà thiên hạ họ nói rằng dù có người có khó tính hay cứng đầu khó dạy, có người có khó tật là hay chỉ biết kỳ thật, có người hay nói nhiều. Thì cái chữ tật đó ở trong, có phải ở trong kinh điển Đạo Phật gọi là thường thân y duyên hay thường cận y duyên hay không? Hay là cái thường thân y duyên thì cận y duyên nó chỉ là thói quen bình thường, nhưng cái tật là nó phải có cái gì nhiều hơn thế rồi. Xin được tỉnh để đi phân tích.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Giác Đẳng để được minh hạnh cùng với các vị chư tăng đang có mặt ở trung tâm. Kính chào ni sư Liễu Pháp cùng quý tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Thật sự thì nãy giờ con cũng đang do thấy vắng chư tăng nhiều, được biết rằng ban điều hành cũng nói rằng thượng tọa bị nét, bị yếu. Thành ra giờ đó nãy giờ con cũng rất là bối rối, vì vậy mà con cũng lo con xem bài để lỡ không có ai thì sẽ thay thế. Vì vậy mà trong cái câu hỏi của thượng tọa thì con cũng mới coi bài thì con bắt gặp những cái trường hợp này, nên con đồng thời con cũng xin được trình bày đến. Thì như hồi nãy thượng tọa hỏi rằng là cái đối với cái pháp đó, đối với những người mà có tài thì nó ưa đi kèm theo cái tật, có tài thì nó ưa đi kèm theo cái tật.
Thì ở trong cái trường hợp này thì có phải là thường cận duyên hay không? Thì cái điều này thì theo con nghĩ rằng nó chắc có lẽ là nó sẽ có hai vấn đề. Thì ví dụ như ở trong cái câu chuyện này thì mình thấy rằng là đối với cái vị này là do ở trong quá khứ đã từng nảy sinh là những cái ngã mạn. Thì trong cái trường hợp này có thể rằng là chúng ta nói rằng là cái người có tật và có tài, có tài hoặc có tài và có tật, trong cái trường hợp này là do cái cận y duyên hoặc là do cái thường cận y duyên. Thì thường thường thì lẽ thường thì thật sự rằng ví dụ như mình thấy rằng có nhiều người ta tham lam quá độ hoặc là sân hận quá mức vân vân, thì những cái điều đó thì nó có cái phát sinh là do nhiều đời đa tham hoặc là nhiều đời đa sân vân vân. Thì trong những cái trường hợp này thì mình gọi là cái thường cận cái duyên. Và trong một cái điều này nữa thì con cũng phát hiện ra rằng là có nhiều khi, ví dụ như đối với những người mà người ta có tài, mà người ta có tật nữa, nó cũng ảnh hưởng theo về cái vấn đề mà nói về duyên. Là có nhiều khi, ví dụ như là có những cái pháp thiện mà nó làm, có những cái pháp thiện mà do cái pháp thiện đó, nó do cái nó phát sanh lên cái pháp bất thiện do cảnh duyên. Thì ví dụ như trong cái trường hợp mà mình nói rằng là những người có tài người ta ưa có tật, ví dụ là trong cái trường hợp này có nhiều khi nó liên quan đến cái pháp thiện, nó cái pháp thiện mà nó sanh lên cái pháp bất thiện bằng cái cảnh duyên. Ví dụ như chúng ta thấy rằng có nhiều người do người ta có một cái sự thông minh gì đó, người ta có một cái sự thông minh gì đó, rồi người ta khởi lên, người ta khởi lên một cái sự mà kiêu mạn, người ta khởi lên một cái sự kiêu mạn. Chúng ta cũng như là trong những cái bài trước mình đã học qua, mình thấy rằng tiền thân của ngài Ban Thác Cá, tiền thân của ngài Ban Thác Cá đó là ở trong quá khứ là do ngài cũng như là có cái sự thông minh, học rất là mau thuộc. Vì vậy mà thấy những cái vị kia học bài không có thuộc nên vị này đã kiêu ghẹo nhiều, làm cho cái vị đó cũng như là bị tự ti, mặc cảm, buồn đến nỗi mà học không được luôn. Do cái nhân đó mà ở trong cái đời sống sau học một cái câu kệ 4 tháng không thuộc. Thì chính cái chỗ này là chúng ta thấy rất là rõ về cái điều này. Do cái pháp thiện nó duyên cho cái pháp bất thiện bằng cảnh duyên. Thì thường thường thì chúng ta thấy rằng có nhiều người, người ta có một cái tài gì đó, người ta có một cái tài gì đó nhưng mà nó ưa kèm theo cái tật. Ví dụ như là cái tánh tình, ví dụ như là khó chịu, hoặc là cái tánh tình ưa bực bội, thì đó là những cái tật mà nó ưa kèm theo. Hoặc là ví dụ như chúng ta thấy rằng có ví dụ như đối với cái trường hợp mà chúng ta thấy sa nạc có một cái công trạng là đưa Đức Bồ Tát của chúng ta đi xuất gia. Do vậy mà thường sanh cái sự mà khó chịu khi mà các cái vị trưởng lão hoặc là những cái vị này vị kia giáo giới hoặc là dạy một cái điều gì đó, thì sa nạc thường tỏ cái thái độ là không có đồng ý. Thì chính chúng ta thấy rằng những cái trường hợp đó nó ưa phát sanh ở trong cái đời sống thường ngày của chúng ta cũng vậy. Ví dụ như mình giỏi, mình có một cái nghề nghiệp gì đó mình giỏi, không biết là quý vị có thấy những cái điều này thường hay không. Ví dụ như mình thấy rằng có những cái nơi mà mình đi đến mình làm việc đó, thì do cái sự làm việc đó nó như là giỏi hoặc là có một cái phần nào quan trọng. Vì vậy nhiều khi đến cái giờ người ta nghỉ trưa, hoặc là cái giờ người ta nghỉ trưa, hoặc là ví dụ như hoặc là 4 giờ người ta nghỉ, thì mình đi đến đó thì thường thường ví dụ như là những cái công sở khác có thể mình đến đó vào lúc 4:10 thì người ta thấy cái công việc của mình nó cần thiết người ta cũng giải quyết. Nhưng mà có nhiều chỗ do 4:10 rồi người ta nhất định là người ta không làm. Thì chính cái chỗ ví dụ như là mình thấy rằng cái chỗ này không làm thì cái chỗ khác không có cái chỗ nào làm nữa hết. Vì quyền người ta ỷ lại cái điều đó, nên người ta không có làm việc, người ta chờ cho đúng giờ vân vân. thì mình thấy rằng ở trong cái những cái điều này đó thì thật sự ra là do đâu người ta ỷ vào cái việc đó, do nhiều khi là do có kiến thức, hoặc là do về dòng giống, hoặc là do về cái sự kiêu hãnh gì đó, nó sanh lên cái những cái sự ngã mạn này. Vậy thì chúng ta thấy rằng đối với ở trong cái trường hợp đó, mà nói về những người có tài, nó thường đi kèm theo cái có tật, là nó do có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất đó, là chúng ta điển hình đó, thì chúng ta thấy rằng là nó cũng rất là nhiều, phải nói rằng là 60-70% là do cái thường cận cái duyên, nhiều đời mình đã có những cái sự cống cao ngã mạn nữa rồi, và ở trong ngay hiện tại này thì có nhiều khi là do cái có nhiều khi là do cái pháp thiện nó duyên cho cái pháp bất thiện bằng cái cảnh duyên. Có nghĩa là nhiều khi mình nghĩ đến cái tài của mình, hoặc là mình nghĩ đến cái công trạng gì đó của mình, nên mình khởi lên cái tật đố đó, hoặc là cái tâm kiêu mạn đó. Thì như vậy thì chúng ta thấy rằng có nhiều khi là do ở trong quá khứ chúng ta đã từng có cái thường cận duyên như vậy, hoặc là ngay trong hiện tại này chúng ta suy nghĩ đến những công trạng, hoặc là những gì chúng ta có, do chúng ta nghĩ là chúng ta có tài, vì vậy mà nó kèm theo cái tật đố, cái sự khó chịu, hoặc là cái sự cống cao gì đó vân vân. Thì đây là do hai cái nguyên nhân như vậy. Thì con xin thành kính đảnh lễ sư phụ Trần Siêu và đại đức Pháp Đăng mới vừa quan lâm bộ rung. Kính bạch thượng tọa, đối với câu hỏi này con xin được trình bày có những cái ý như vậy. Bây giờ con xin được giúp lời con tỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy Giáo.
Sa chú, chúng tôi sẽ đi gì không biết phải làm gì, những người đó thì cầu nguyện duy tin, duy tin của hồ chúng. Hôm nay thì chúng tôi đi xử lý pháp và để được pháp tân, nhưng về câu hỏi thì chúng tôi lại có thêm sư tổ tự sư và để được pháp đăng và trung đường được pháp hoàn thiện. Bây giờ thì câu tiếp theo thì xin thỉnh sư tổ tự sư. Mà sư tổ tự sư trong câu chuyện ngày hôm nay đó, Ngài Thái Lợi Phát Ngài hỏi Đức Thế Tôn về một chuyện của một vị tỳ kheo. Khi ở chùa Kỳ Viên thì rất là nhu thuận, rất là dễ nói, dễ dạy. Nhưng mà khi đi sang chỗ khác này, qua sư Mạch Thực Đà thì lại đâm ra khó dạy. Và Đức Thế Tôn Ngài đã cho biết khi một ở trong vị tỳ nguyên nhân do sự nghiệp quá khứ đã từng làm như vậy. Thưa bác sĩ đầu tư siêu phải chăng một điều là con người của chúng ta, hay nói chung là chúng sinh ảnh hưởng bởi sự quá khứ rất là nhiều, và cái ý mình phải chăng Đức Phật Ngài là một bậc điều người trưởng phu có thể hướng dẫn giáo hóa chúng sinh được là vì Ngài biết cái túc dịch của chúng sinh đó hay không? Chỉ có cách đó thì mới biết rõ hết tất cả những cái bất thường, những cái khó đoán là phải không? Và chúng tôi tự sư thì còn có thấy rằng ở trong kinh điển của Đạo Phật khi nói đến những cái quá khứ, cái về trước này, thì chính cái hiểu biết về cái quá khứ đã khiến cho chúng ta có thể soi sáng được cái hiện tại rất là nhiều. Thì chúng tôi tự sư có cảm thấy rằng cái hiểu biết về cái túc dịch, hiểu biết về cái quá khứ nó quan trọng ở trong cái sự giáo hóa chúng sinh, nhất là đối với Đức Phật hay không? Xin thỉnh sư tổ tự sư.
Là một thầy già. Xin thỉnh lễ Đức Phật, xin lễ giáo pháp, lễ thị tâm. Xin chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Ngồi nghe thượng tọa rất là nói, rất là xúc động. Mỗi lần vào rung thế ít giảng sư, thượng tọa đã cầu nguyện cho thiên. Bây giờ thì ở trong rung chúng ta cũng đã có nhiều vị. Trong suốt 3 tháng mùa mưa cố gắng thực hành, nhưng mà vị tân tỷ kheo này không thể có ân chứng đối với cái đề mục ở sư pháp bất định này. Và tôn giả Sa Lợi Phất đã hướng dẫn vị tỷ kheo đó đi đến Đức Phật. Đức Phật đã tiếp nhận và Ngài đã cho vị tỳ kheo đó sau khi đi xuất thực trở về ao xong ra ngồi hóng mát ở trên bờ hồ Hồ Sen trước cửa chùa Chitavana, đang mãi mê ngắm nhìn cái hoa sen mới nở với màu sắc hài hòa, hương thơm tỏa dịu, thì bất chợt vị tỳ kheo đó cảm nhận được cái hoa sen nó đang héo úa dần dần. Điều này chính do Đức Thế Tôn Ngài ở trong hư thất đã dục thần thông làm như vậy. Và bây giờ vị tỳ kheo này nhận thức được cái tánh biến hoại của các pháp tập khởi, nên đã triển khai minh sát của chứng A-la-hán. Và chiều hôm đó, tôn giả Sa Lợi Phất đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và dẫn vị tỳ kheo đệ tử trở về. Các vị tỳ kheo biết được chuyện, ngồi nhau lại ở tại giảng đường và bàn luận về cái năng lực kỳ diệu của Đức Phật, đến nỗi Ngài Sariputta, một vị tướng quân chánh pháp mà không biết được cái tâm, cái khuynh hướng của đệ tử để dẫn dắt một cách hiệu quả. Đức Thế Tôn thì Ngài chỉ cần hướng dẫn trong giây lát thôi, ở vị đó đã đạt đến số tánh giải thoát. Khi đó Đức Thế Tôn Ngài ngự đến giảng đường, và sau khi hỏi biết được các vị tỳ kheo đang bận luận vấn đề này, thì Đức Thế Tôn đã bảo rằng này các tỳ kheo, biết được khuynh hướng của chúng sanh, tốt hay xấu, hạ căn hay là thượng căn, điều đó nằm ở trong Phật phước, tức là trong cái trình độ của một vị chánh đẳng chánh giác, chứ không phải là một vị thinh văn đệ tử. Cho nên chuyện mà vị tỳ kheo này chứng được đạo quả, cái điều đó không lấy gì làm lạ. Lúc đó, Chư Tỳ Kheo và hỏi Đức Phật về cái tỳ vị của vị Tỳ Kheo này vì sao mà không có thích hợp với địa mục bất tịnh mà Đức Thế Tôn đã dùng một cái phương pháp khác để cho vị đó tỏ ngộ được lý vô thường. Thì Đức Phật dạy rằng 500 kiếp trước, trong đời quá khứ xa xưa hơn nữa, vị Tỳ Kheo này là một người thợ kim hoàn, tức là người thợ bạc chuyên mài dũa và chế tác những đồ trang sức bằng đá quý hay là bằng vàng, do cái thường cận y, cái tiềm thức của vị đó chỉ quen nhìn cái đẹp, thành thử ra đến bây giờ vị đó không thể nào với cái đề tài bất tịnh nhìn cái xấu của cái sắc thân này mà có phát sinh ấn chứng được. Và do vậy Như Lai đã hướng dẫn vị Tỳ Kheo đó tôi nhìn thấy một cái vật đẹp như là hoa sen, rồi từ đó mới biểu hiện được cái tính vô thường để vị Tỳ Kheo đó nhận thức. Ở đây thưa quý vị, chỉ có Đức Phật Chánh Đẳng Thánh Giác ngài mới có Phật Phước, ngài mới có khả năng để nhìn thấu cái tiền căn của chúng sanh từ ở trong đời quá khứ, rồi ngài dạy cho cái phương pháp tu tập thích hợp với trình độ căn cơ. Ở đây thưa quý vị, đời sống của chúng sanh bị ảnh hưởng rất nhiều nơi đời sống quá khứ. Nó có hai là do cái quả nghiệp ở quá khứ chi phối, thứ hai là do thường cận ý duyên ở quá khứ chi phối. Còn nói về ngay trong hiện tại, cái tâm tánh của chúng sanh cũng có thể bị ảnh hưởng. Một là do nơi cái môi trường sống, thứ hai nữa là do ảnh hưởng cái người thân cận. Thì trong trường hợp này, Đức Phật ngài biết rõ là chúng sanh đó có khuynh hướng ảnh hưởng do đời quá khứ hay là do môi trường ngay trong hiện tại, mà ngài đã thuyết pháp giáo dục chúng sanh một cách chính xác. Đó là câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi thì rồi chắc đáng vừa nêu. Chúng tôi xin giúp đỡ ở đây tham ô thầy ạ.
Câu tiếp theo thì xin được hỏi về Đức Phật. Đức Phật đang Đức Phật có thấy rằng đa số những cái tiền thân của Đức Phật và các đệ tử Phật thì sinh ra với cái bối cảnh mà nó tương tự như là bối cảnh của Ấn Độ ngày nay, như sinh vào gia đình và là môn, sinh vào như các sắc đế lị hay là đời sống tương đối là không có bối cảnh gần đến các tội ẩn. Thì theo đời Đức Pháp Tăng nghĩ là do những cái đất khác hay những cái đại kiếp khác thì đời sống xã hội cũng giống như là hiện tại, hay là trong một cách mô tả thì Đức Phật sẽ dùng ngôn từ ngữ hiện tại để diễn tả cho người ta hiểu, hoặc giả là đa số những kiếp trước khi mà ngài thành đạo được, ngài được sanh ở tại miền Trung ấy, thì để đến rằng những lý do nào mà phần lớn những câu chuyện truyền thân thì tôi thấy rằng Bồ Tát sự sanh ở tại miền Trung ấy, xin tỉnh để được hưởng pháp đó.
Dạ, con pháp đăng thân anh lễ Đức Tam Bảo, lần thân anh lễ Đồng Tòa Thầy Siêu, Tôn Tòa Nhất Đẳng, Đức Minh Hạnh, Đức Pháp Tính, Cùng Đức Thị Tổng Đức Tăng. Xin chào đi sư lý pháp quý lại cô thiên nữ thần tạo Phật tử. Nếu mà nói về Đức Phật thì Ngài nói ra những cái sự thật. Thì tất cả những vị chư thiên, những vị có thần thông đều xác định đúng với sự thật. Bởi vì Đức Phật Ngài nói lên là những cái gì bậc trí, là những cái người có trí tuệ và những người có thần thông đều thấy được giống như vậy hết. Nên thì theo như con thì con có cái lòng tin là những cái câu chuyện Đức Phật Ngài kể là hoàn toàn những câu chuyện sự thật. Vì không phải là những câu chuyện mà Đức Thế Tôn muốn kể lại đó, thì trong vô lượng kiếp luân hồi đó thì 500-300 câu chuyện đó thì nó cũng không có là cái gì hết đối với cái kiếp luân hồi. Khi được kể là những câu chuyện đó thì Ngài muốn dẫn chứng là tại cái đất nước này hoặc là tại cái vùng lãnh thổ này và Ngài đã tái sanh ra đây và Ngài đã huấn luyện trong những kiếp mà nỗ lực tu tập và trong những thời gian đó. Thường thường thì đối với Đức Phật á, thì Ngài nói ra những cái điều đó là những người có thượng trí đều biết hết. Bởi vì khi mình nói đến ví dụ như Ngài kể là câu chuyện thanh niên Satyakara và cái vị Chotipala là tiền thân của Ngài, thì chứng minh là Phạm Thiên Satyakara bây giờ là vị Phạm Thiên sanh về cõi trời Phạm Thiên và cũng biết được cái chuyện mà cái kiếp mà làm thanh niên Satyakara là cái người đệ tử của Đức Phật Kassapa và đã hộ độ cho Đức Phật Kassapa và cái chuyện đó nó là sự thật. Và có rất là nhiều những câu chuyện tương tự như vậy. Khi tôi muốn nói đến đây thì Đức Phật là Ngài nói lên cái sự thật cho những cái người mà đã ở trong cái thời kỳ đó biết được như vậy. Dù là người đó có sanh về cõi nào, khi nhớ lại họ cũng nhớ được chính xác như vậy. Chứ không phải là Đức Phật ngày có thể dựng lên một cái câu chuyện Ngài nói tương tự như vậy mà Ngài kể ra như vậy. Con nghĩ rằng đối với Đức Phật là Ngài, vì những câu chuyện mà khi mà Ngài nói đến, ví dụ Ngài Bồ Tát Xuất Ma Thá làm đường cái thuở đó bây giờ, rồi làm đường cái con đường dài như vậy, là tự trải thân lên để cho Đức Phật đi qua và chư thánh đi qua. Thì cái chuyện này là những vị chư thiên, phạm thiên, những vị đó cũng chứng minh được điều này. Cũng muốn nói như vậy là khi mà nói đến, ví dụ mình nghe cái câu chuyện mà Phạm Thiên Bát Khá đó. Phạm Thiên Bát Khá, khi mà thấy Đức Bồ Tát thanh từ chỗ này chỗ kia đến lúc mà thành Phật á, thì Phạm Thiên Bát Khá có cái tà kiến nghĩ rằng á, có một số chúng sanh thì luân hồi, nhưng mà Phạm Thiên Bát Khá thì không có bị luân hồi. Nhưng mà Phạm Thiên Bát Khá thấy Đức Bồ Tát thanh chỗ này chỗ kia chỗ nọ, muốn nói đến cái chỗ điểm này là rõ ràng chứng minh là Phạm Thiên Bát Khá đã thấy được vấn đề này. Vì nếu mà cái tuổi thọ của cõi Phạm Thiên Bát Khá là bằng 64 kiếp trái đất, 64 kiếp trái đất sanh và diệt, thì Phạm Thiên Bát Khá mới chết cái cõi trời quảng quảng một lần. Còn xuống những cõi khác nữa thì cái tuổi thọ bằng 32 kiếp trái đất, 16 kiếp trái đất và 8 kiếp trái đất. Mà Phạm Thiên Bát Khá theo dõi cái sự sanh tử của Đức Bồ Tát, rồi Phạm Thiên Bát Khá mới suy nghĩ về cái tài kiến nghĩ rằng á, Phạm Thiên Bát Khá là bất sinh bất tử. Nhưng mà khi Đức Phật Ngài thành Phật á, thì Ngài biết rằng cái tư tưởng Phạm Thiên Bát Khá đó hoàn toàn không có đúng. Và Ngài kể lại kiếp đó trước cái kiếp đó, thì Ngài kể lại là Phạm Thiên Bát Khá là có kiếp làm thầy của Ngài, tu đắc được ngũ thiền, đắc được ngũ thiền, thanh đề cõi quảng quả. Thì Ngài kể lại hết như vậy đó, thì Ngài chứng minh đó, là Phạm Thiên Bát Khá nhớ cũng nhớ được như vậy, và Phạm Thiên Chúng cũng nhớ được cái vấn đề đó. Chứ không phải là những câu chuyện ngẫu nhiên hay là những câu chuyện nó giống nhau mà Ngài dẫn chứng, mà con nghĩ chắc chắn rằng những câu chuyện là những câu chuyện chính xác, những câu chuyện đó là những câu chuyện chính xác trong cái thời kỳ đó. Chứ vì mà Đức Phật Ngài nói ra bằng cái nhất thiết trí, chứ không phải ngày dựa lên cái hiện tại đó để ngài nói ra những cái câu chuyện tương tự như vậy, không phải như vậy. À, như vậy thì con nghĩ rằng đối với Đức Phật đó, là bậc đạo sư khi ngài nói ra những điều này, à, nói đến cái câu chuyện Phạm Thiên Bát Khá, Phạm Thiên Bát Khá cũng thấy được vấn đề sanh tử của Đức Bồ Tát nhiều lần, và Phạm Thiên Bát Khá nghĩ cái tà kiến, à, có một số tự ngã, à, một số tự ngã bị vô thường, một số tự ngã không có vô thường, à, đó là Phạm Thiên Bát Khá. Thì chuyên qua chứng minh cái câu chuyện này thì con muốn nói với Thượng Tọa là vì Đức Phật là vị đạo sư, ngài biết được cái vấn đề đó, à, ngài biết được tất cả, và ngài muốn nói ra những cái điều đó là cho những người có thành công thắng trí, họ đều nhớ và họ đều thấy được cái chuyện đó. Và có một cái chuyện mà họ không có thể thấy được, đó là biết cái chuyển trí của ngài, vô chướng ngại trí của ngài khi mà ngài thành tựu Phật quả, thì vô lượng cái công năng tu tập của ngài nó thành tựu được vô lượng cái đức hạnh, mức nhất là nhất trí chủng trí, hoặc là vô chướng ngại trí, hoặc là đại bi định trí, hoặc là y cứu thiền niên trí, hoặc là quyền lực thắng trí. Thì những cái trí này chỉ có nơi Đức Phật, và Đức Phật ngài đã diệu dụng cái Phật trí của ngài để ngài nói lên cái sự luân hồi, và ngài dẫn chứng những câu chuyện đó là những câu chuyện có thật, là những câu chuyện là những câu chuyện hiện hữu trong những kiếp luân hồi. Nhưng mà nếu mà ngài mà vận dụng không phải thì những cái vị kia sẽ biết và sẽ biết được điều này sẽ không bao giờ có đối với chánh đẳng giác, không nghĩ là như vậy. Nên tôi tin rằng câu nghĩ câu chuyện bổn sanh là những cái câu chuyện mà ngài kể lại kiếp luân hồi là có thật, có thật, cái nhân vật có thật. Vì những câu chuyện như Phẩm Đi Thiên Bát Khá, hoặc là những câu chuyện như là Thanh Thiên Niên Châu Tí Bát Ba Lá, hoặc là Phạm Thiên Sa Ti Ca Đá, thì những kiếp mà ngài kể là những câu chuyện đó thì rất là phù hợp. Và Phạm Thiên Bát Khá cũng là những nhân vật sống trong cái hiện tại này, và đó là những cái tiền thân của những vị đó. Thì theo như cái câu của hỏi của Thượng Tọa thì con xin dẫn chứng một số vấn đề để nói lên vấn đề đó, là ngài nói lên những chuyện đó là những chuyện sự thật. Và cái cuộc đời của Đức Phật đó, ngài kể cái sự luân hồi đó, thì chúng ta luân hồi rất là vô số kiếp, không dễ gì chúng ta tính đến được. Nhưng mà ngài vận dụng những câu chuyện mà năm trăm mấy cái câu chuyện để ngài nói về những cái bối cảnh Ấn Độ, thì những cái kiếp đó do ngài luân hồi, ngài sanh lại ở những cái lãnh vực, những cái lưu vực phong hằng, hay là những cái lưu vực của Ấn Độ mà ngài nói lên những cái câu chuyện đó. Thì con xin nói đến bên Phật một vài điều để chứng minh cái sự trình bày của con là những cái điều Đức Phật ngài nói lên là sự thật. Dạ, con xin gửi nước lại cho Thượng Tọa. Nếu có gì con lĩnh Thượng Tọa trình bày thôi, thì con xin gửi nước ạ.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy ạ, bạch sư con biết và cùng thưa chị Phật tử, con không biết là Thượng Tọa giật đạn con được mãi hay không, vì Thượng Tọa cho biết là mẹ của Thượng Tọa rất là yếu, cho nên là có khi bị bệt mẹ, không biết bây giờ là Thượng Tọa có con ở trong rừng hay là đã bị bệt ra ngoài rồi mà tôi biết thì vẫn không động. Nếu như mà Thượng Tọa không lên tiếng đó thì có lẽ như quý vị báo duyên cái nick của Thượng Tọa giật đạn, rồi Thượng Tọa vào lại có thể được không? Nhiều khi vì bị kẹt mất ở đây rồi thì không có công hết được. Dạ mời chị Ốp á, báo dung cái nick của Thượng Tọa giật đẳng rồi Thượng Tọa trở lại dung.
Dạ, thưa quý vị, chờ đợi trong đây là có lẽ là nếu như mà thấy chúng tôi sẽ làm trở lại thì có thể chúng tôi sẽ có thể con nít. Còn nếu không thì con sẽ xin thay thế để điều trị cho chúng tôi sẽ làm trong thời gian tiếp theo. Dạ, thưa quý vị, chờ đợi trong đây là để con thử cho chúng tôi có trở lại được hay không? Dạ. Dạ, bây giờ thì con xin được chúng tôi sẽ siêu về một cái câu hỏi là khi mà nói về tính cách của một người đó, thì có nhiều người á, họ hay nói cái câu rằng á, cái tánh tôi vậy đó. Ví dụ như có những người họ rất là nặng nảy, có cái chuyện gì bực, họ mà bực lên á, thì họ la, họ hét. Nhưng mà rồi đó, thì xong rồi thì thôi, họ xả rất là nhanh. Họ nói tánh tôi vậy chứ không có thâm. Còn hơn là những người thâm trầm á, dần hay không ai biết. Mà để cho mà thâm trầm như vậy con nguy hiểm hơn tôi chứ con, thì tỉnh tôi nặng nại bực bội thì chụp về thôi chứ xong rồi là mùi không cản gì cả. Và họ cho rằng cái tỉnh như vậy là tốt, cho nên là họ cũng thấy không có vấn đề gì hết. Và nếu như vậy đó thì trong cái trường hợp đó đó thì mình nên làm sao để mình giúp cho họ thấy được. Có những người thì không thấy rằng rất là nhiều người họ cứ bao chữa một cái điều gì mà họ sai rồi họ có cho rằng cái tỉnh họ như vậy. Và họ cứ nói rằng cảnh như vậy chứ không sao, con hơn những cái cảnh kia, cảnh nào vân vân, họ tìm cách để họ bao chữa đó. Dạ, bây giờ thì con tỉnh tình từng còn từ xưa và trong trường hợp mình gặp những người Phật tử đó, mà hay nói những câu đại loại như vậy đó, cho nên nên tiến họ như thế nào? Dạ, con tỉnh tình từng còn.
Mình thiền như sự liệu pháp vừa tỉnh thì điều khuyết để điều học thì đi sư đã hỏi tôi liền nhưng mà rất quan hỷ để trả lời cái câu hỏi của ni sư. Xin cảm ơn cô Diệu Viên đã post cái câu hỏi. Có nhiều người nói chúng tôi thì như vậy, nóng như vậy, nhưng sau đó không thấy cái gì hết. Có lẽ là cái câu hỏi này chúng ta cũng có thể đoán được cái câu hỏi, nhưng mà trong cái câu hỏi vừa phát lên trên màn hình thì câu hỏi này thì chưa có rõ lắm, nhưng không biết là cái để tôi lặp lại. Nếu mà đi chi nếu mà đi chi cảm thấy đúng thì đi chi cho dấu hiệu để chúng tôi trả lời câu hỏi, tức là có nhiều người thường hay bào chữa mỗi khi mà họ nổi nóng hay là họ làm cái điều gì quấy sao quấy. Họ thường khi mà bị khiển trách thì họ hay nói là tánh tôi như vậy đó, vân vân. Nếu gặp người như thế thì mình phải nhắc nhở họ như thế nào? Không biết là có đúng ý với cái câu hỏi của Ni Sư Liệu Pháp hay không? Dạ, xin cảm ơn Ni Sư. Ở đây thưa quý vị, cũng có một ít người họ nói như vậy cũng như là để báo cho mọi người biết là cái tánh họ hay nóng như vậy thôi, nhưng mà họ không có giận dữ, không có ác hiểm với người khác, xin hãy an tâm. Nhưng mà cũng có người khi họ nói cái câu đó như là họ để bào chữa cái khuyết điểm của họ, họ không chấp nhận cái bệnh hiện tại của họ. Chúng ta dùng cái từ gọi là bệnh đó, tức là cái phiền não tham hoặc sân, vân vân. Họ không có thừa nhận mà họ nói theo cái cách khác. Ở đây thưa quý vị, nếu mà gặp một người như vậy mà chúng ta cảm thấy cần thiết để chỉnh sửa cho họ tốt thì mình chỉnh sửa. Và nếu như với một người mà chúng ta biết họ có tính cố chấp, không có nghe lời chỉ dạy, thì đối với người đó chúng ta không cần phải chỉnh sửa để làm gì. Bởi vì cái chúng sanh và sua chắc ta tức là có cái tính dễ dạy đó, thì chúng ta nhắc nhở họ nó có kết quả. Còn chúng sanh mà cái tánh khó dạy, đùa chắc ta, thì chúng sanh đó là vô phương, mà chúng ta không có dạy họ được, chúng ta không có xây dựng được, thì thôi chúng ta đừng có xây dựng họ. Nhưng nếu trường hợp mà đối với người mà có tánh dễ dạy, mà họ quen miệng họ nói như thế, mà chúng ta muốn chỉnh sửa cho họ tốt, thì chúng ta nên hỏi họ hỏi một câu rằng: biết cái tánh của bạn là như vậy, nhưng mà bạn có biết là cái tâm sân đó dù chưa hành động, chưa có gây đau khổ cho người khác, nhưng mà cái tâm sân đó bạn có cảm thấy khó chịu không? Nó là thiện pháp hay là bất thiện pháp? Nếu mà người kia trả lời rằng nó là một bất thiện pháp, nếu mà nó sanh khởi, nó cũng làm cho tâm tôi nóng nảy, làm cho tâm tôi đau khổ khó chịu, thì lúc đó chúng ta khuyên họ: vậy thì cho dù cái cá tính mình như thế nào, điều này cũng không phải là một cái sự an bài vĩnh viễn, mà mình cần phải sửa lại. Bởi vì nếu không thì bạn sẽ bị cái trường hợp gọi là thân quen thành nết, mà đến từng nó thành nết thân rồi thì về sau không biết cái gì nó sẽ xảy ra. Như Đức Thế Tôn ngài đã dạy là: này có tỳ kheo, những ai bị sân tâm chi phối, người ấy có thể bị dẫn dắt đến cái chỗ sát sanh, trộm cắp, cả dâm, nói dối, rượu. Và khi người mà bị sân tâm hay là tham tâm chi phối mà để dẫn đến tình trạng như vậy, thời người đó sẽ bị hậu quả đau khổ. Chúng ta sẽ nhắc cho họ bằng cách đó, và chúng ta dẫn chứng cái điều mà Đức Thế Tôn đã dạy trong ý chí của tất cả người. Đó là khi mà chúng ta nhắc người khác. Còn riêng về bản thân chúng ta thì ở đây chúng gì, cái lời nói này, cái lời biện hộ này vẫn thường khi chúng ta hay nói. Xem chừng cái lời nói đó nó trở thành một cái thành ngữ để mà chúng ta nói cho người khác có được sự thông cảm mà không có bắt lỗi mình. Nhưng mà ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng nếu mà chúng ta cứ đổ cho tại tánh tôi như vậy, nhưng mà chúng ta không sửa thì chúng ta cảm thấy hổ thẹn lắm. Nếu mà tại tánh tôi như vậy mà tánh tốt thì chúng ta phải duy trì. Nhưng mà nếu mà tại tánh tôi như vậy mà tánh đó là tánh xấu thì chúng ta nên bỏ. Ở trong Phật giáo, Đức Phật đã dạy cái pháp có được gọi là Samapatthana, là chánh tinh tấn hay là chánh cần, có nghĩa là cái sự nỗ lực để dẹp bỏ những ác bất thiện pháp. Đối với ác bất thiện pháp chưa sanh thì ngăn chặn đừng để sanh khởi, những ác bất thiện pháp đã sanh đang sanh thì chúng ta phải đoạn từ. Và đối với những thiện pháp nào chưa sanh làm cho sanh, thì những thiện pháp đã sanh thì cố gắng tu tập thêm và duy trì cho phát triển cho tốt. Bản thân chúng ta phải tự giáo hóa chúng ta như thế, chứ chúng ta không có ý lại tại cái tánh mình như thế rồi mình chiều theo phiền não nó phát sanh lên. Điều này nó không tốt. Chúng ta cần phải hiểu rằng Đức Thế Tôn đã dạy như xét sanh ra từ tắc nó trở lại ăn mòn thân tắc cũng vậy. Đối với người thiện trí tự làm các ác nghiệp phải hưởng quả gì thuộc khổ đau. Chắc có lẽ là tự mình thì chúng ta phải nên nghiêm khắc để giáo huấn cho chính mình hơn. Còn đối với người khác, khi mà họ nói ra những lời nói bào chữa như thế, chúng ta chỉ mỉm cười, nếu thấy không cần thiết phải nói chỉ mỉm cười thôi. Còn khi mà chúng ta thấy người này có thể sửa trị được thì chúng ta khuyên nhắc họ như những điều chúng ta đã nói như thế. Đây là câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi mà Liên Sư Địa Pháp vừa nêu. Người cố chấp cái tập bất thiện của họ, rồi họ nói tánh tôi như vậy chứ tôi không để trong tâm, thì mình sẽ giải quyết ra sao? Thì theo ý chúng tôi thì chúng tôi giải quyết như thế. Nhất là phản ảnh lại nội tâm của chính mình, thì cái điều này chúng ta cần phải nghiêm khắc hơn, giải quyết nghiêm khắc hơn. Còn đối với người khác thì chúng ta tùy. Chúng tôi xin được kết thúc cái câu trả lời này ở đây. Nam Mô Bổn Thầy.
Dạ, con kính tri ân Thượng Tọa Từ Sư đã trả lời câu hỏi của con, và con kính lễ Thượng Tọa Giác Đẳng vừa mới trở lại. Con cũng kính lễ Thượng Tọa vừa mới vào trong. Vậy thì bây giờ con kính thỉnh chúc Thượng Tọa Giác Đẳng tiếp tục đưa hợp cho phần tại đường hôm nay. Nam Mô Bổn Thầy.
Dạ con không thể tìm tòi giác bản thân nhất. Có lẽ là để tìm tòi vì trục trạc đừng nét rồi. Nếu vậy thì tùy theo con khi được kiểm thức giáo đức Phật chính. Dạ bây giờ hôm nay thì nói về cái tính cách của một người đó thì con có câu hỏi để đức Phật chính đó. Là vì tự như là mình sống trong một tập thể đó thì có những người đó, thì họ rất là hợp với mình. Mà có những người đó, thì không có hợp. Không phù hợp cho nên khi mà mình nói chuyện với họ đó, mình nghe họ nói chuyện mình cũng cảm thấy rất là chán. Hay là có khi thì hay bất đồng, mà gặp người này cái cách họ nói chuyện họ có khi họ gây sự, có khi họ lý luận, có khi thì họ có hay tính chấp rất tâm đó. Khi mà mình nghe họ nói chuyện thì mình cảm thấy rất là dễ chán, cái tâm bực bội. Mà nếu như trong cái trường hợp đó thì mình có nên chẳng gặp họ hay không? Mà nếu như trong một cái tập thể của mình thì chơi người này mình chặn người kia đó, mình đi quá thì tặng mình lại là người ta cho rằng là mình không có hoa đồng. Vậy trong cái trường hợp đó thì mình nên xử sự ra sao để cho vừa mình có được cái sự sống an lạc cho bản thân mình mà mình vừa giữ được cái sự hoa đồng ở trong tập thể. Dạ con chơi xin chủng tịch ý ở đức tập tiện.
Dạ, một lần nữa con xin được kính đảnh lễ sư phụ thầy Siêu, thượng tọa Nhật Đẳng, thầy Đức Pháp Đăng, thầy Đức Minh Thành cùng các vị chư tăng đang có mặt ở trong Zoom. Một lần nữa xin kính chào ni sư cùng quý phụ nữ cùng các vị những năm kính đảnh. Kính thưa quý vị, thật sự rằng ở trong đời này thì chúng ta gặp rất là nhiều. Hầu như là mình nhớ rằng là nói về cái sự khổ đế thì chúng ta thấy rằng là có những cái trường hợp thương phải xa ghét phải gần, thì chúng ta thấy rằng ở trong cái ý nghĩa này có nhiều khi có một cái số đối tượng hoặc là một số người mình không muốn gặp nhưng mà ở trong đời sống hàng ngày của mình gặp rất là nhiều. Thì ở đây thì ví dụ như ở trong cái đời sống tu tập của chúng tôi thì đôi khi cũng gặp những cái trường hợp đó, nhưng mà mình được một cái phần là nó có một cái hạnh phúc hơn hoặc là một cái phước hơn là mình có cái pháp của Đức Phật đã dạy, thành ra mình nương theo pháp mình tu trong những lúc mà mình gặp cái trường hợp đó. Hoặc là ở trong cái đời sống phạm hạnh hoặc là ở trong cái đời sống tu hành thì mình cũng gặp cái trường hợp đó rất là nhiều, cũng rất là nhiều, nhưng mà mình có cái cơ hội mình thường có cái cơ hội mình tránh né một cách nó dễ dàng, thì đây là một cái lợi thế của những cái vị mà có cái đời sống tu tập, có một cái đời sống xuất gia. Nhưng mà phải nói rằng trong cái câu hỏi này thì đối với những người Phật tử, đối với những người cư sĩ thì gặp rất là nhiều những cái trường hợp này. Thì chúng ta thấy rằng mình gặp những cái người mà vô duyên hoặc là mình gặp những cái người mà người ta nói, ví dụ như là người ta khen mình, chê người, hoặc là có sự tự cao, thì thật sự ra mình gặp những cái điều này mình rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta thấy rằng vậy thì ở đây có một cái câu hỏi mình thấy rằng nếu mà người cư sĩ gặp những cái trường hợp này thì như thế nào. Thì ở đây nó có nhiều cái cách, nhiều cái cách để mà chúng ta nhìn vào cái vấn đề này mà chúng ta cư xử. Ví dụ như đối với chúng ta thì ví dụ như những cái người mà làm công hoặc là những người cộng tác chung với chúng ta thì chúng ta không thể tránh né được rồi, chúng ta không thể tránh né những cái đối tượng này được rồi. Vậy thì chúng ta phải tìm cái cách nào đó, có khi mình dùng cái đức độ của mình để mà mình khuyến dạy lại những người đó. Ví dụ như hồi nãy chúng ta nghe những cái trường hợp nói tại cái tánh tôi như vậy thì chúng ta ở trong cái trường hợp này, nếu mà cái người này người ta thuộc là cái người mà làm cộng tác chung với mình vân vân, thì mình phải tìm cái cách nào đó để mình nói cho cái người đó hiểu trong cái trường hợp này nó sai, mình phải sửa, chứ mình không nên nói là cái tánh mình như vậy vân vân. Thì đó là chúng ta thấy rằng nếu mà cái người cư sĩ hoặc là những cái người Phật tử người ta gặp những cái trường hợp này ở trong cái hội chúng của mình hoặc trong cái bạn đạo của mình vân vân, thì mình phải dùng cái có khi mình phải dùng cái trí để mà mình giải quyết, hoặc là có khi mình phải dùng cái đức độ của mình để mình sửa, mình sửa những cái gì mà cái đối tượng đang cộng tác với mình mà người ta có. còn đối với những cái trường hợp mà chúng ta thấy rằng là trong một cái cộng đồng hoặc là trong một cái làng, cái xóm vân vân, thì mình gặp những cái người này, nếu mà người ta có những cái tánh này quá đó, thì ví dụ như là cống cao ngã mạn, hoặc là có cái sự mà khen mình chê người vân vân, thì nếu mà mình cái người đó là không có ích lợi với mình, hoặc là không có cộng tác, không có chung ngành nghề vân vân, thì những người này mình có thể mình sẽ tránh né họ được. Vì sao vậy? Vì mình nhớ rằng là Đức Phật dạy cho chúng ta thấy những cái điều gì mà thiện pháp nó phát sanh, hoặc nghe những cái điều gì thiện pháp phát sanh, hoặc là mình cộng sự chung, mình làm công việc gì đó mà thiện pháp nó phát sanh. Nhưng mà đối với những đối tượng này thì nếu mà mình ở gần thì cái tâm mình nó khó chịu, vậy thì cái tâm khó chịu là bất thiện pháp nó phát sanh. Vậy thì chúng ta có thể là chúng ta phải tránh né để mà chúng ta đoạn trừ. Thì ở trong cái trường hợp này thì chúng tôi có đôi khi mình cũng gặp rất là nhiều. Có nhiều người thì khi mà người ta nói ra thì người ta chỉ khoe về cái học vấn của mình, hoặc là khoe về cái kiến thức của mình, hoặc là khoe về những cái gì mà mình có vân vân. Và thì nếu mà nói về mà những cái sự mà khoe khoang hoặc là đưa mình lên cao thì cái chuyện đó nó cũng chưa đến nỗi. Nhưng mà ngược lại thì chúng tôi gặp là những cái người đó có khi là người ta khoe về cái gì mà người ta có, và ngược lại người ta còn chê những cái người gì ở xung quanh. Thì cái điều này mình gặp rất là nhiều, nhưng mà những cái trường hợp này nó có nhiều cái điều mà nó làm cho chúng ta phiền lắm. Thí dụ như mình khoe những cái gì mà mình có đó, thì nó còn thì trong những cái trường hợp đó thì mình có thể mình chấp nhận được. Nhưng mà có nhiều người người ta lại còn một bậc cao hơn nữa. Có nghĩa là người ta đưa chính cái bản năng họ lên, thì trong những cái lời nói mà đưa lên đó thì nó cũng nhằm một cái mục đích là nó chê những người xung quanh nữa. Họ chê những người xung quanh nữa. Thành ra khi mà mình thấy rõ ràng ở trong Phật giáo của chúng ta tu tập không, mà chúng ta thấy những đối tượng này thì cái gì nó sẽ phát sanh, phiền não nó sẽ phát sanh, thiện pháp nó không phát sanh. Vì vậy mà chúng ta có thể chúng ta sẽ tránh né những cái điều này, tránh né những cái đối tượng này, vì thiện pháp không có phát sanh khi mà chúng ta thân cận. Do vậy chúng ta có thể ở trong cái trường hợp này chúng ta sẽ dùng cái cách tránh né để đoạn trừ cũng như là những cái phiền não cũng vậy. Vậy thì ở trong cái câu hỏi của Ni Sư thì chúng tôi xin được trình bày rằng thì nếu mà là những cái người mà cộng sự chung với mình, có nghĩa là làm việc chung một văn phòng, hoặc là sinh hoạt chung trong một cái nhóm bạn đạo vân vân, thì những người này chúng ta không thể nào chúng ta tránh né được rồi. Thì chúng ta phải dùng, có khi mình dùng trí để mà mình giải quyết cái công việc đó, hoặc là có khi mình phải dùng đức độ, hoặc là có khi mình phải dùng cái cách nào đó, thí dụ hoặc là cái chuyện gì đó để làm cho người ta hiểu, người ta bỏ đi những cái điều đó, bỏ đi những cái tánh đó. Thì đó là những cái cách mà khi mà đối với cái người mà chung công việc, chung phận sự của mình phải dùng như vậy. Còn đối với những người mà xa lạ, là những người mà gặp ở bên quán trọ, hoặc là gặp ở trong một cái tình huống gì đó xong rồi phải ra đi á, thì chúng ta sẽ tránh né những người đó để mà chúng ta đoạn trừ, để những cái phiền não nó không có sanh khởi, mà ngược lại chúng ta sẽ tránh né để mà chúng ta giữ cái tâm của chúng ta nó có một cái sự bình thản trong cái thiện pháp. Thì đây là để xin được trả lời qua cái câu hỏi Ni Sư vừa nêu. Bây giờ thì xin được mời Ni Sư trở lại nha.
Dạ, con trình tư anh lại Đức Phật diễn dạ, tận lời câu hỏi cho tôi. Dạ, con sẽ cùng với giác đạt đã vào tự lại. Con trình tư xin tòa tự thay dành công đức một lần khác, để giúp tự tòa công đức được á. Khi tổ của con sống mà trình tòa, trình tòa ba trẻ thì con sẽ đợi trình tư. Dạ, không sao. Dạ, con trình tư trình tòa.
Xin chào quý vị, chị Tân Tăng và quý Phật tử. Không có cái đường truyền bữa nay là tổ rác này là sao, nhưng mà mỗi lần cảm biết lên thì nó cứ hơi bị gián đoạn, hoặc là bị cắt ngang, bị disconnect. Bây giờ thì đã nghe rõ thì tốt quá. Thật ra trẻ vui, trẻ vui nãy giờ cũng không biết sao, nhưng mà cô tiếp theo thì có lẽ là xin tỉnh sư phụ được chịu trả lời cho câu hỏi sau cùng trước khi sư phụ bước qua phần bản tin trong ngày. Bất kỳ toàn thể sư người khác mà cái tâm ý vô tình thì chuyện đó là chuyện mà chúng ta bực bội hay là chúng ta nói là phải làm thế này, phải làm thế kia. Nhưng mà nếu bản thân của một người mà tự biết rằng mình cái tâm tánh nó bất thường, khi thì làm, khi không làm, khi thì tính tấn, khi thì lười biếng, khi rồi khi tục phát triển, nếu tự mình biết như vậy, tự mình ý thức như vậy thì mình nên làm cái gì? Như trường hợp thì theo này là bình thường thì rất là vui thuận, đến một nơi nào đó thì lại dễ tính, hay có những người tăng tròn thì tính khác, người tăng khuyết tính khác. Nếu mình biết cái tâm tính mình vô chừng thì mình nên làm cái gì gọi là hiểu mình, biết người biết tâm, thì xin tỉnh thì tôi được sư quan hệ cho biết chứ.
Hôm nay chúng tôi có hai việc mà chúng tôi thấy rất là khổ. Lần đầu thì chúng tôi thỉnh lên cái liệu pháp thay thế thì tôi giấc đẳng để điều hợp, thì liền bị đi sư hỏi một câu liền. Lần này thì chúng tôi cầu nguyện kiếp nguyên cho người ta giấc đẳng cầm nít được thì gọi là hỏi tôi liền. Mai mốt chắc không dám cầu nguyện mà cũng không dám thỉnh nữa. Kính thật chúng ta chúng tôi quý vị, qua câu hỏi của trường đại học đẳng thì chúng tôi xin được trả lời thế này. Nếu như mà mình biết rõ cái tính của mình hay bất tùng, sáng nắng chiều mưa, buổi trưa thì áp thấp nhiệt đới, thì trong trường hợp này điều quan trọng nhất là tự mình có nhận thức được cái điều đó nó sẽ đem lại bất lợi cho mình trong việc tu tập hay không. Nếu như người này tự nhận thức được điều đó thì người này chỉnh sửa rất là dễ. Chỉ e rằng mình bị như vậy, mình bất tỉnh như vậy mà mình không có nhận ra được và không thấy được cái điều bất lợi với cái tánh bất tỉnh như thế thì không làm sao chỉnh sửa được, không ai dạy dỗ nhắc nhở được. Thì cái điều trước tiên là tự chúng ta phải nhận thức về cái sự bất thường đó, nó sẽ trở ngại cho cái việc tu tiến. Rồi sau khi đã nhận thức được như vậy rồi thì bắt đầu mình phải có một cái biện pháp. Và trong những cái biện pháp mà chúng ta để chỉnh sửa đó thì chúng ta có hai pháp phải như là khí giới để giúp cho chúng ta, đó là chánh niệm và cảnh giác. Một khi mà chúng ta đã nhận thức được cái tâm tánh mà bất thường cái kiểu này, có khi thì hiền, có khi thì dữ, có khi thì làm việc tốt còn có khi xấu, có khi cái tâm xả tài, có khi cái tâm bổn sẻn, vân vân. Nếu ta khi nhận thức được thì bắt đầu mình chánh niệm, có nghĩa là lúc nào mà nó tâm bắt đầu có cái chiều hướng thay đổi thì liền ngay khi đó mình chánh niệm liền, biết liền, nhận ra liền, để mà kéo tâm trở lại với cái đường hướng tốt. Còn về cảnh giác, cảnh giác ở đây tức là trí tuệ, gọi là sampajñā. Thì trong bốn điều cảnh giác rất quan trọng, một là tattha sampajñā, tức là có trí tuệ hiểu biết được cái điều lợi ích và không lợi ích. Cái cảnh giác thứ hai được gọi là sampajñā, sampajñā tức là có trí tuệ hiểu biết cái điều thích hợp hay là không thích hợp, thích hợp với cái địa vị, với cái vai trò của mình, hay là thích hợp với cái hình thức tu tập của mình hay không. Thì đó là hai trong bốn cái điều cảnh giác, tâm bất tỉnh giác mà chúng tôi xin được anh nói ra đây. Còn cái điều tỉnh giác thứ ba, thứ tư thì nó thuộc về cái năng lực trí tuệ trong lúc mà chúng ta hành thiền rồi. Chúng ta khổ phải nói ở đây chúng ta chỉ nói hai cái điều ở trước, tức là có trí tuệ hiểu được cái điều lợi và bất lợi, hiểu được cái điều thích hợp không thích hợp. Thì như vậy nó tóm lại là chúng ta phải làm gì để chúng ta chỉnh sửa lại cái trạng thái tâm bất thường của mình. Thì nó tóm lại là chúng ta có ba. Một là chúng ta phải ý thức được cái sự bất lợi của cái tánh bất thường đó, và muốn làm cái gì cho nó đẹp, nghĩa là chúng ta có khuynh hướng sửa đổi. Đó là điều kiện chi tiết. Và một cái hai điều kiện kia là phải luôn có chánh niệm, phải luôn có trí tuệ để nhận thức. Thì như vậy dần dần chúng ta cũng sẽ chỉnh sửa được. Trên đời này thật sự hễ có cái sự quyết tâm để sửa đổi, làm thành người tốt thì nó cũng được thôi. Thứ gì, có một nhà hiền trước ở phương Tây khi mà còn nhỏ đó, thì có một thầy bói, một thầy tướng tốn đến xem nó, đứa bé này phải lớn lên nó chẳng ra gì cả. Thì người mẹ nghe nói như vậy cũng đau lòng và cũng thương con, cho nên thường thường hay nhắc nhở con về cái lời nói của thầy tướng tốn. Thì nhà hiền nhất lúc đó còn bé, nhưng mà đã có một cái lập trường quyết định là mình sẽ làm được cái gì đó để trở nên tốt, chứ không phải như lời thầy bói nói. Nhờ cái sự quyết tâm như thế mà chẳng bao lâu khi lớn lên, cậu bé này đã trở thành một nhà hiền triết với cái tư tưởng đạo đức phong phú, rồi dạy nhiều học trò. Thì như vậy tất cả là do nơi cái sự quyết tâm của mình thôi. thì chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thiền tòa Giác Đẳng là như vậy. Vì cái thời gian cũng đã hết nên chúng tôi chỉ tóm tắt, và bây giờ xin thỉnh thiền tòa Giác Đẳng trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Chúng ta lời của thầy và thầy sư đã kết thúc phần và tình phục giáo trang nghiệp. Bây giờ thì chúng ta bước qua đã kết thúc phần thảo luận của ngày. Thì chúng ta bước qua phần và tình phục giáo. Và mới đầu cho bản tin phục giáo ngày hôm nay là một chuyến đi bộ dài trên 1.000 cây số được thực hiện để đánh động ý thức, mưu cầu mang lại hòa bình ở trên một vùng đất mà đã có quá nhiều chốc chốc xảy ra, tức là miền Nam Thái Lan giữa những người Hồi giáo và Phật giáo. Xin mời quý ngài quý vị nghe bản tin này cho hạ các kiến nữ và sẽ gửi đến quý vị qua phần trình bày của Diệu Nhiên.
Hơn 70 người đi bộ trong 55 ngày để nhắc nhở người ta rằng hòa bình là trách nhiệm của mọi người. Kể từ năm 2004, những sự xung đột giữa Phật giáo và Hồi giáo tại miền Nam Thái Lan đã giết chết 56.950 người và làm bị thương 11.390 người. Bangkok, Thái Lan. Hơn 70 người, kể cả tu sĩ Phật giáo, đã tham gia vào cuộc diễn hành bắt đầu hôm 11 tháng 7 và chấm dứt ngày 1 tháng 9. Những tham dự viên đã đi bộ khoảng 1.100 km từ Đại học Mahindran tại khu vực Salaya đến nhà thờ Hồi giáo Trung ương ở tỉnh Pattani. Mục đích của họ nhằm nói với mọi người rằng hòa bình và chung sống hòa bình có thể diễn ra tại những tỉnh thuộc miền Nam Thái Lan vốn đã rất nát vì những xung đột không ngừng giữa Phật giáo và Hồi giáo. Vào buổi trưa, đoàn người đến nơi Iman Karaket Sisapan, ông thống đốc tỉnh Pattani, đã nên đón đoàn người. Ông đã cảm ơn họ về nỗ lực phục hồi hạnh phúc và hòa bình trên mảnh đất này, cũng là một phần đất của họ khi tất cả đều là người Thái Lan. Xây dựng hòa bình là trách nhiệm của tất cả mọi người. Cô Tom Araya, chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Xây dựng Hòa bình tại Đại học Mahindran, cơ quan đã tổ chức sự kiện cùng với Hội đồng Tôn giáo vì Hòa bình tại miền Nam Thái Lan, nói như trên. Chủ đề của chương trình là nâng cao sự cảnh giác của từng cá nhân để xây dựng hòa bình và chấm dứt bất cứ hành động bạo lực nào ở những tỉnh miền Nam, ông thêm. Đi bộ từ Salaya đến Pattani không chỉ là đi bộ cho hòa bình mà cũng là cho sự an bình ở trong trái tim của mọi người. Từ Sejan Sisalo, một tu sĩ Phật giáo, nói như trên. Các thành viên trong những phong trào áo vàng ủng hộ chính phủ và đối lập áo đỏ cũng tham gia trong cuộc diễn hành. Trong những tháng gần đây, họ đã xung đột hết đợt này đến đợt khác, đôi khi sử dụng bạo lực, nhưng trong cơ hội này họ đã giúp đỡ lẫn nhau. Bạo động ở các tỉnh miền Nam Thái Lan kéo dài liên tục không suốt giảm. Giữa đêm qua và sáng nay, 5 người đã bị giết và 4 người khác bị thương trong một cuộc bạo động ở Narathiwat, Giá Lá và Bắc Tây. Tín đồ Phật giáo, Hồi giáo cũng như dân sự và quân đội ở trong số các nạn nhân. Tướng Yerasak Chom Parasot, tư lệnh quân đoàn 22 tại Bắc Tây, nói với tờ Asian News rằng kể từ năm 2004 đã có 9.922 hoạt động bạo động, khiến cho 56.950 người chết và 12.390 người bị thương. Nhằm mang lại hòa bình cho miền Nam, tổ chức của ông cố gắng theo đuổi những bước chân của đương kim đức vua King Phumibol, người can đảm, thân thiện, am hiểu dân chúng và có thể minh chứng cho sự phát triển. Mục đích chấm dứt sự bạo động đó, mặc dù có một vài cuộc tấn công đang gia tăng trong sự căng thẳng. Nam mô Bụt Thầy, kính bạch chư đại đức tăng ni và kính thưa quý vị, bản tin hạt cát vừa được kết thúc. Chúng con kính đảnh lễ tri ân Thi Tôn Đức Tăng và kính cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Chúng con cung thỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại với chúng con. Nam mô Bụt Thà Dạ.
Lại có một bản tin khác liên quan đến tôn giáo, tuy rằng không liên quan đến Phật giáo nhưng lại phản ánh rất là nhiều về tại sao tinh thần bao dung của Phật giáo lại là một điểm tròn. Ở tại Gengifoga, như chúng ta biết rằng một vị sư của một ngôi nhà thờ tinh lành đã tuyên bố sẽ đốt bản tin Quran của Hồi giáo nhân kỷ niệm biến cố 11 tháng 9 tới đây. Khi biết này thì quyết định này đã bị lên án đồng loạt. Thứ nhất là vì tổng tư lệnh vì tham mưu trưởng quân đội Hoa Kỳ ở tại Ả Phú Hàn, rồi đại sứ Hoa Kỳ ở tại Afghanistan và Pakistan, rồi sau đó là bà ngoại trưởng và gần đây nhất là tổng thống Obama. Tất cả những viên chức chính phủ Hoa Kỳ đều cho rằng hành động cực đoan này chỉ làm cho hố sâu những người Hồi giáo và Kỳ Tô giáo trở nên tồi tệ, và nó cho thấy những người quá khích sẽ tạo thành một thứ nhiên liệu như là đổ dầu vào lửa và không giúp được gì cho tình hình căng thẳng hiện nay. Tổng thống Obama cũng nói rằng chính những thái độ cực đoan như là đốt những thánh kinh của những kinh Koran của Hồi giáo này sẽ là một ở trong những điểm tựa cho tổ chức Al-Qaeda dùng để chống đối Hoa Kỳ và các quốc gia Tây phương. Hiện nay thì mục sư ở Giang Tiêu vẫn chưa có rút lại lời tuyên bố của mình, và xem ra ông cũng có được một số người ủng hộ. Tuy vậy, cả thế giới đang cảm thấy lo lắng về thái độ cực đoan của vị mục sư này, cũng như là phản ứng của những người Hồi giáo rất có thể sẽ dẫn đến bạo động và làm tình hình ngày trở nên tồi tệ hơn. Trong một thế giới có quá nhiều sự dũng cảm, nhân dân tôn giáo. Một cái công đức và thứ thực sự thì mai này chúng ta sẽ có một câu chuyện. Câu chuyện liên quan đến sự thân của Đức Thế Tôn. Và câu chuyện này lại cho chúng ta một giai thoại rất đáng lưu tâm liên quan đến cuộc đời của Thượng Giả Cấp Cô Độc, một vị đại thí chủ, một vị cư sĩ thời Đức Phật. Chương trình hôm nay đến đây được kết thúc. Kính đảnh lễ Thi Tôn Đức Tăng, xin chào tạm biệt quý Phật tử. Xin các quý Phật để một lần nữa hồi hướng công đức này đến tất cả những bậc hữu ân của chúng ta đã quá vãng, và trong đó xin được hồi hướng cho sư mẫu là cố vị tu sĩ Diệu Tự Phạm Thị Thu. Kính đảnh lễ Thi Tôn Đức, xin chào tạm biệt quý Phật tử. Xin chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bụt Thà Dạ.
À, tướng xa tướng lành thay, con Anicca thay mặt đại chúng công dân, chúng con kính tri ân Thi Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều cách chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, cầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả để thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm có sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Thi Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý bạn ngủ luôn an lạc các tường trong chánh pháp diệu màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng quyền công đức đã làm, lớp duyên lành giải thoát, quyền hồi hướng chư thiên, hàng thượng thần hộ pháp, quyền các bậc hữu thân, đồng thừa tư công đức, quyền chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha A Di Đà.
Thank you.